Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một vài góc độ khác của hạnh hòa thuận, là hạnh tặng quà, một cái từ dịch nghĩa thoáng từ thuật ngữ chuyên môn, đó là bố thí ở trong đạo Phật. Hôm nay chúng tôi được anh Khôi đưa đi tham quan thành phố Saint Augustine. Trước khi trở về lại đây thì chúng tôi được vào trong một cái viện bảo tàng mang tên đó là Tin hay là Không Tin, Believe It or Not Museum. Thì trong viện bảo tàng này chúng ta thấy trưng bày rất là nhiều cái sự kiện lạ về những việc hy hữu hiếm có ở trong cuộc đời, nói đến tất cả những cái khả năng đặc biệt của những con người có thật ở trong cuộc đời này. Ví dụ một người có thể nay cái lưng của mình ra kéo một lần như vậy là 10 chiếc xe cứu hỏa với một cái sức nặng là khoảng mấy tấn, thì dĩ nhiên là cái sự chênh lệch về cái trọng lượng của cơ thể, khối lượng cơ thể và cái trọng lượng như khối lượng của những chiếc xe là chuyện mà chúng ta khó có thể tin được lắm. Hoặc là một người có thể lấy cái mí mắt của mình móc vào bằng cái một cái mũi câu rồi kéo một cái người với sức nặng là 80 kg, hoặc là một người có thể để trái tim của mình ra dùng một cái máy khoan khoan xuyên qua từ bên đây qua bên kia để suốt như vậy là 2 tiếng đồng hồ, và sau đó cái mũi vết thương đó nó sẽ có thể được lành trong vòng 2 ngày đó. Ngoài ra nó còn có nhiều chuyện khó hiểu khó tin khác nữa, ví dụ như là một người nằm xuống bên dưới là đinh nhuyễn chai gai góc trên lưng mình á, trên thân của mình á, đó là một tấm dáng và chiếc xe công nhông đi qua như vậy mà không có bị nát xương như là tình trạng của rất nhiều người bình thường như chúng ta. Các trạng thái đặc biệt của các giác quan đó, đó được các nhà khoa học lý giải đó là do vì có được một cái genetic code, tức là một cái hệ gen di truyền đặc biệt mà chỉ có một số người có được và những người khác thì không. Thì khi mà chúng ta vào một cái viện bảo tàng như vậy đó, chúng ta sẽ chứng kiến được những chuyện mà chúng ta nghĩ rằng nó không có nhưng lại có được ở trong cuộc đời này, và từ đó nó bỗng dưng tất cả quan niệm của chúng ta về cuộc đời, về những điều quyền quý, về những điều được gọi là khoa học, về những điều thuộc gọi là siêu việt lên khoa học, nó là những cái mà chúng ta đặt nó ra thành như là một đối tượng để nghiên cứu. Và do đó kiến thức, tầm nhìn, sự hiểu biết của chúng ta đối với mọi sự vật được bỗng dưng nó sẽ được thay đổi. Và như vậy đó, một cái viện bảo tàng theo đúng nghĩa đó, nó sẽ trở thành một cái nguồn cung cấp các cái thông tin, các dữ liệu, kiến thức và giúp chúng ta nhận định, đánh giá vấn đề một cách là gọi là khách quan hơn là những gì chúng ta chỉ được học được từ nhiều truyền thống văn hóa ảnh hưởng đến cái phong tục tập quán của tôn giáo, của các bộ kinh thánh vân vân. Và đứng từ góc độ của nhà Phật thì chúng ta có thể hiểu rằng là một cái viện bảo tàng với một vai trò là cung ứng nhiều cái giá trị thông tin, nhiều cái giá trị sự kiện và kiến thức khác nhau, nó là một cái nguồn cung ứng cho chúng ta những kiến thức cần có ở trong cuộc đời này. Và khi vào trong đó, mặc dù chúng ta phải mua vé để vào, có thể là 10 đô, nhưng mà nó trở thành một cái gì đó mà Đạo Phật có thể nói đó là bố thí về kiến thức. Sẽ là một phần rất là nhỏ của pháp thí, tức là quà tặng kiến thức, quà tặng chánh pháp, không không? Cách đây mấy hôm chúng tôi đã chia sẻ với vị về nội dung của quà tặng chánh pháp, mà chỉ nói một số cái ứng dụng của nó. Thực ra khái niệm mà pháp thí nó gồm rất là nhiều nghĩa, bởi vì pháp là một cái từ đa nghĩa. Pháp trước nhất nó là một cái hệ thống đạo đức, kế đến nó là một cái quy luật của chân lý, hay là nó là một quy luật vận hành của vũ trụ, hay là quy luật của nhân quả, hay là những cái sự kiện đang diễn ra, hay là những cái dòng chảy của tâm thức, hay là gọi là tất cả gì nó liên hệ đến phương pháp vận dụng ứng dụng ở trong cuộc đời. Nói chung là tất cả những gì mà con người có thể suy nghĩ, có thể hình dung, có thể tưởng tượng được ở trong cuộc đời này thì mỗi cái đó đều được gọi là một cái khái niệm. một cái pháp, một sự kiện là một pháp. Cho nên pháp thí có thể được hiểu với nhiều cái góc độ khác nhau. Một cái nguồn cung ứng kiến thức cũng là một pháp thí, một cái quà tặng về kiến thức cũng là một pháp thí, một quà tặng về tinh thần cũng là một pháp thí, mặc dầu cái tặng phẩm trong trường hợp này không nhất thiết là miễn phí 100%. Chúng ta có thể tốn một cái khoản tiền nho nhỏ nào đó để chúng ta có được một kiến thức rất là lớn, cái đó vẫn được gọi là thí. Bởi vì nếu chúng ta cứ thử đặt ra một cái vấn đề, đó là người ta phải bỏ ra là mười mấy năm học tập, dầu cho học ở những nước tư bản này nữa, thì sau cái trình độ cử nhân thì chúng ta cũng phải trả tiền rồi. Cao học trở lên chúng ta phải trả tiền, tiến sĩ chúng ta phải trả tiền nhiều hơn nữa. Đó là chưa nói những cái trường mà chúng ta học là những trường nổi tiếng, có tên tuổi, có tầm vóc, có giá trị. Vì vậy là chúng ta tốn rất là nhiều tiền, và sau khi tốt nghiệp chúng ta phải vác một cái bao nợ trên vai lớn lắm, phải không ạ? Cho nên để có được một cái kiến thức bao quát, hình thành thành một cái viện bảo tàng, trong đó nó có nhiều cái giá trị kiến thức đóng góp cho con người và xã hội, thì chúng ta biết rằng là cái giá 10 đô để có được những kiến thức đó là quá rẻ. Mình phải tính ra cái đó là mình thấy nó quá rẻ gì lắm. Cho nên là mình vào trong đó mình phải biết ơn những người đã có những cái sáng kiến như thế này. Dĩ nhiên là về phương diện kinh tế nó là một sự giao hóa mà. Người ta có thể đầu tư một cái vốn có thể là 10 triệu đô la, nhưng mà qua 5 tháng chừng 5-10 năm thôi thì cái số vốn đó nó sẽ được tích tụ, rồi từ đó về sau họ có thể có lợi. Nhưng mà đối với một con người mà hưởng thụ, hay là những con người đang tìm kiếm những giá trị chân lý, giá trị tri thức, giá trị của sự hành trì đó, thì tất cả những thành quả đó đều là một cái quà tặng rất là quý báu mà tất cả con người chúng ta cần phải có. Cho nên thường chúng tôi có thói quen khi đến một cái bang nào của Mỹ, luôn luôn là nhờ những người Phật tử, những người nào rảnh của ngày hôm đó chở chúng tôi đi xem gì bảo tàng, hoặc là tới những cái công trình kiến trúc văn hóa nghệ thuật. Và cái thứ ba đó là các ngôi chùa, mình thấy được cái công lao của những con người là vì cho cuộc đời, vì cho những cái giá trị, vì cho sự chuyển hóa, vì cho cái lợi ích, nên họ đã tạo dựng lên những cái công trình rất là công phu, những công trình tốn rất là nhiều tiền bạc, thời gian, công sức vào trong đó để mình có thể học được một cái gì đó từ những cái công trình sự nghiệp này. Cho nên là chúng ta có thể nói rằng là cái phương diện giới thiệu một cái nội dung của một viện bảo tàng là một cái dạng pháp thí rất là hay. Hoặc là chúng ta có thể vào những viện bảo tàng nghệ thuật, bảo tàng khoa học, hay là viện bảo tàng về trẻ em, viện bảo tàng về sức khỏe, viện bảo tàng về mọi lĩnh vực khác nhau, thì tất cả những thứ đó đều có thể trở thành một cái nguồn cung ứng cho kiến thức của con người. Và nhờ đó con người có thể thoát khỏi những cái khổ đau nó bắt nguồn từ cái sự thiếu sáng suốt mà sanh ra, hoặc là có những cái khổ đau đó nó bắt nguồn từ cái mê tín, hoặc là có những khổ đau nó bắt nguồn từ cái sự thiếu hướng dẫn của người khác ở trong cuộc đời này. Trên đường đi thì chúng tôi cũng tình cờ nhìn thấy hai người đàn ông đang câu cá. Nó làm cho chúng tôi nhớ đến cái cảnh mà câu cá ở Việt Nam. Ở Việt Nam quý vị thấy, mà nhất là những người lớn tuổi, cái câu cá nó trở thành một cái niềm vui, gọi là dành cho những người thuộc gọi là hạng trung lưu trở lên. Tức là mình có tài sản, mình có lương bổng, mình có sự nghiệp, cho nên mình không có sợ gọi là tốn kém, và đi câu như vậy nó trở thành một cái gì đó thú vui cho mình. Tiêu khiển về thời gian, tiêu khiển về cái cá tắm, nó như là một cái hobby vậy. Nhưng mà ở Việt Nam đó, bây giờ nó có những cái vùng câu cá mà mình phải mua vé vào. Ví dụ như cái vùng ở Nhà Bè, người ta biết rằng bây giờ du khách ở nước ngoài và du khách ở những thành phố mà có tiền thì thường đi tới những cái vùng quê hẻo lánh để sống lại cái cảnh làng quê mà trước đây mấy mươi năm mình đã từng một người nghèo. Trước đây mấy mươi năm mình là một người không có tài sản, mình nhớ cái cánh đồng, mình thương cái ruộng lúa, mình thương cái lũy tre làng, mình nhớ những cái kinh nghiệm nó gắn liền với cuộc sống hạnh phúc và khổ đau của mình. Cho nên cái dịp trở về miền quê chính là một cái dịp thưởng thức cái tình cảm con người và gắn liền với đời sống của dân tộc Việt Nam. Chỉ nhiên là chúng ta phải mua một cái vé gọi là khá cao so với đồng lương người Việt Nam. Một cái vé như vậy nó là khoảng 30.000 cho một giờ câu cá thôi. Mình vào đó mình khỏi phải đi mua cái cần câu, khỏi mua cái lưỡi câu, mà mình có luôn cả những con mồi. Con mồi nó có nhiều loại, mồi đó là trùng cũng có, là dế cũng có, là cá cũng có, là thịt cũng có. À, tới đây, đại khái tới đó mình phải bỏ thêm tiền để mình có loại mồi mà mình muốn. Thế vậy chúng ta thấy là có nhiều người phải tốn đến 30.000, mất 1 giờ đồng hồ, thêm một cái sở thích về thói quen để tạo một cái nghiệp xấu không hả? Thế đó là một cái điều rất là không may mắn, một điều rất là bất hạnh. Nhà Phật dạy chúng ta đó là mình phải ban tặng sự sống bằng cách đó là nếu như mình nhìn thấy một cái loài vật nào đó bị nhôm giam nhốt ở trong lòng, cho nên mình khởi lên lòng tự mình nghĩ rằng nó như là người thân của mình, là em của mình, là con của mình, là cháu của mình, và do đó cái sự giam nhốt của nó chính là cái nỗi khổ đau của mình, và do đó mình lại có nhu cầu muốn thả nó đi. Như vậy phóng sanh chính là một cái hình thức của sự bố thí. Và bố thí ở đây đó là một sự ban tặng sự sống, hay là giá trị sức khỏe, hay là giá trị của hạnh phúc. Bởi vì tất cả những loài vật dù nó không nói được ngôn ngữ của kiếp người, cho nên chúng ta không nghe được cái nỗi đau của nó. Có thể khi chúng ta nghe cái tiếng chim hót thanh thoát ở trong cái lòng, chúng ta tưởng rằng nó đang quan hệ, nó đang vui sướng, nó đang hạnh phúc. Nhưng biết đâu nếu chúng ta hiểu được cái ngôn ngữ của loài chim, theo cái cách mà Đức Phật nói chúng ta có được cái thiên nhĩ thông đó mà, nghe chúng ta hiểu được hết nó muốn nói cái gì. Tụi nó đang chửi mình vậy đó, ôi ông này tại sao ông lại bắt tôi, tại sao ông chói tôi, tại sao tôi sẽ trả tù ông. Thế lại lúc đó chúng ta ngủ không ngon không à, ăn cũng không yên đâu. Cho nên nó làm tất cả những cách thức đó đó, nó gợi lên chúng ta về một cái tình thương. Và cái tình thương đó nó đặt giá trị không phải ở loài động vật hay là ở con người, mà nó đặt lên giá trị của sự sống. Nếu như con người có một nhu cầu về sự sống thì các loài động vật cũng có một nhu cầu tương tự thôi. Cái điều bất hạnh của chúng là chúng không có ngôn ngữ của kiếp người, cho nên chúng có thể biểu đạt bằng cái giọng hót. Dĩ nhiên là giọng hót này nó chỉ có một số cái thông tin thôi, lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì trung tính, một vài cá thôi, khi thì giận, khi thì hờn, hoặc là những cái thông tin là phải chạy trốn liền, bởi vì kẻ thù nó có thể đang gọi là rình rập, có thể giết chết mình. Tức là một số cái thông tin căn bản để nó đảm bảo được cái sự an toàn của giống nọ, để nó đảm bảo được cái tuổi thọ của nó, để nó đảm bảo được cái an vui của nó trong cuộc sống thôi. Cho nên chúng ta không thấy rung mình trước những cái nỗi đau của chúng. Như vậy là cái bố thí về sự sống nó là một cái nhu cầu rất là lớn. Vì cái nhu cầu này nó nằm rất là nhiều ở những nước thuộc về cái nền kinh tế đang phát triển rồi, những nước thuộc về thế giới thứ ba. Ở đó chúng ta thấy rằng là họ sống hưởng thụ cái thức ăn, cái này thời nó rất là bất nhã lắm. Cách đây vài năm chúng tôi có xem được một cái băng video mang tựa đề là Kỳ Quan Trung Quốc. Thì trong cái bộ phim Kỳ Quan Trung Quốc đó, quý vị sẽ có dịp thưởng thức về cái phong cảnh đẹp nè, về cái kiến trúc hùng vĩ nè, về những cái giá trị văn học nghệ thuật nè, về y khoa nè, tức là về mọi lĩnh vực. Nói chung là thế giới gọi là kỳ quan của Trung Quốc cũng không thua bất cứ một cái kỳ quan nào trên thế giới này, ngoài cái dạng lý trường thành ra. Đến cái phần cái nền văn hóa ẩm thực đó, thì chúng ta sẽ thấy được một cái kỳ quan. Mà kỳ quan này không phải là kỳ quan của hấp dẫn, mà kỳ quan của khổ đau. Đó là kỳ quan biểu diễn của những anh chép khúc. Chúng ta sẽ nhìn thấy cảnh tượng một con gà rất là to, thường nó là gà cồ, được nhổ sạch lông đùi và rửa sạch ở phần đỏ, và nó được đặt trong một cái lồng, và cái lồng này dưới đó là một cái chảo với cái độ nóng nó khoảng là 300 độ, nóng ghê gớm lắm. Chúng ta thấy cái lửa nó làm cho cái chảo này nó đỏ lơm đỏ lói lên vậy đó. Đặt con gà vào trong đó chuyện sẽ xảy ra. Chúng ta con gà đau quá đi, nó hét lên vài tiếng, nó nhảy lên nhảy xuống vài cái, là bởi vì nóng quá nó nhảy, càng nhảy nó càng đau. Thì toàn bộ cái máu từ ở trên cái đầu, từ ở trên cái mỏ cho đến vùng cổ, vùng thân, hai cái cánh và toàn thân của nó sẽ đổ bung xuống ngay cái đùi. Và cái đùi bình thường, ví dụ đường kính nó có thể là 4 cm, chứ bây giờ chúng ta sẽ thấy cái đùi gà này nó phồng lên, to lên khoảng là 8 cm, gấp 2 và gấp 3. Đổ bung như vậy trong vòng khoảng chừng 10 giây thì người ta sẽ bắt con gà này ra. Nó vẫn còn thở ngớp về chưa chết. Lúc đó người ta bẻ hai cái chân nó đi. Đó, thì cái đuôi gà bán trong trường hợp này giá nó có thể lên là 10 đô. Tức là nó cao gấp đến 10 lần so với những cái đùi gà thuộc về luộc hay là đùi gà nướng, gà quay vân vân. Như vậy là chúng ta thấy cái nền văn hóa ẩm thực của người Trung Hoa theo cái cách thức mà được gọi là kỳ quan, quan uống, nó trở thành là cái nguồn gốc của khổ đau rất là nhiều. Mà thường cái giới ăn chơi đó, hoặc là giới hưởng thụ đó, họ có thể cảm thấy rất là hạnh phúc khi nhìn thấy con gà nó nhảy nhảy như vậy, và nó đau khổ chừng nào thì cái người ta ăn vào cảm thấy nó ngon chừng đó. Cái bí kíp về nấu nướng của người Trung Hoa đó là làm một cái hải sản hay là làm một cái món thực phẩm mặn á, như thế nào đó để cho cái con vật đó nó chưa chết, nó còn ngon hết như vậy đó, thì được gọi là một cái người chép cúc có tài. Một cái cảnh tượng thứ hai đó là người ta nuôi những cái con cá chép, và con cá chép nó gắn liền với cái quan niệm về cái sự may mắn, cái hạnh phúc, cái sự thịnh vượng của người Trung Hoa. Cho nên du khách thường có một thói quen đó là thưởng thức những cái loại cá chép này. Thì tới một cái nhà hàng, người ta thấy rằng là ở trong một cái hồ kiến, những con cá chép rất là to bơi lội trong đó, thì mình có thể chọn lựa một cái con nào đó, cho nên con to con nhỏ thì theo cái giá tiền mình muốn. Mình mua xong rồi thì đây là một cái chảo dầu sôi sùng sục vậy đó. Thế bây giờ anh chép cúc ảnh biểu diễn chúng ta một cách rất là điêu luyện, chỉ trong vòng 10 giây thôi, không hơn không kém, là toàn bộ vải của cá chép này nó được sóc ra hết trơn. Rồi anh ta dùng con dao cắt một khoảng chừng là 4-5 lát ở trên mặt bên trái, và sau đó bên phải mình chia bỏ cái chép vào trong chảo dầu sôi. 5 giây sau bóc ra, còn cái chép đang ngỡ ngớp vậy nè, thật thịt vớt ra ngoài, cái tim nó vẫn chưa ngừng đập, người ta ăn. Như vậy nó được gọi là cái kỳ quan của ẩm thực Trung Hoa. Rõ ràng nó là một cái kỳ quan mà nó cho thấy được cái lòng bất nhẫn của con người. Nó khuyến khích con người gieo những cái mầm của chiến tranh, cái mầm của ăn tươi nuốt sống, cái mầm của sát hại, cái mầm của hủy diệt ở trong từ cái miếng ăn của mình. Nó rất là nguy hiểm. Trong cái nền văn hóa ẩm thực của người Ấn Độ đó, chúng ta biết là ngay cái thời Đức Phật ra đời cách đây khoảng 26 thế kỷ đó, thì lúc bấy giờ người Ấn Độ ăn mặn. Đó là cái cách mà chúng ta có thể suy luận từ các cái nền văn học, kinh thánh Vệ Đà, kinh thánh của Phật giáo vân vân. Chúng ta thấy là Đức Phật phản ánh một cái nỗi khổ đau, nỗi bất công của con người đã dành cho các loài động vật. Mỗi một lần như vậy, một ông vua hay là một cái ông tướng, một ông quan trị vì một cái vùng nào đó đó, muốn cho mình được tuổi thọ, muốn cho mình được tài vị lâu dài, muốn cho mình được thịnh vượng hạnh phúc, con mình được đỗ đạt thành công, thì thường họ làm một cái lễ gọi là hiến tế thượng đế. Thì cái lễ đó thì họ thường giết rất nhiều loài động vật. Thường ở cái con số miêu tả trong kinh đó là con số 500 con cừu, 500 con gà, 500 con dê, 500 con này con nọ, rất là nhiều để mà giết. Nhưng mà kể từ khi mà đạo Phật phát triển đó, Đức Phật dạy về cái giá trị của tình thương, giá trị của bình đẳng về sự sống, giá trị của hạnh phúc an vui khi mình biết tôn trọng những cái loài động vật, nó đã trực tiếp hoặc là gián tiếp tạo ra cái môi trường là sinh thái tốt cho mình, hoặc là tạo ra một cái không khí thở tốt cho mình đó. Thì lúc bấy giờ là cái ảnh hưởng của nền văn hóa ẩm thực nó đã thay đổi cái cục diện của nền văn hóa Ấn Độ. Lúc đó đó thì người Ấn Độ bắt đầu từ bỏ đi cái phong tục ăn mặn và bắt đầu họ ăn chay. Nhưng mà có một điều rất là đáng tiếc đó là bây giờ đó, những người Phật tử tại Ấn Độ thì là ăn mặn, các nhà sư tại Ấn Độ cũng ăn mặn, nhưng mà những người tín đồ của Ấn Độ giáo ảnh hưởng từ đạo Phật là ăn chay trường. Cho nên đó, dân số của Ấn Độ ăn chay có thể nói là khoảng 60-65%, tức là họ có đời sống gia đình, cũng có vợ hoặc là chồng, cũng có con cái, nhưng toàn gia đình từ lúc mới sinh ra cho đến lúc qua đời đều ăn chay cả. Và cái nền ẩm thực của người Ấn Độ đó họ rất là hay, ngay cả trong trường hợp của những người ăn mặn thuộc về Ấn Độ, xin lỗi, thuộc về Thiên Chúa giáo, thuộc về Tin Lành giáo hay là thuộc về Hồi giáo, và ngay cả trường hợp của những người Phật tử đó, thì họ có một sự chọn lựa rất là lớn. Chúng ta biết là Ấn Độ Dương là một cái bờ biển rất là rộng, và nếu một cái quốc gia mà biết gọi là tận dụng cái nguồn hải sản mà cái bờ biển mình có được đó, thì nước mình có thể giàu, bởi vì hải sản là một cái thực phẩm bán rất là nhiều tiền, phải không ạ? Chúng ta biết là Mỹ cũng có một cái duyên hải biển rất là rộng, mà cái dùng ví dụ như là cái thành phố Boston của cái bang Massachusetts đó, nó là một cái nơi mà sản xuất rất là nhiều loại tôm không ạ, xuất khẩu tôm đi nước ngoài, nhưng mà ấy thế mà cái tôm của Việt Nam cũng được xuất khẩu sang đó. Thì chỗ đó chúng ta có thể suy ra rằng là ở những nước nghèo thì cái ngành mà hải sản chính là một trong những cái cửa ngõ của đời sống kinh tế của một quốc gia. Nhưng mà người Ấn Độ dĩ nhiên họ cũng xuất khẩu chứ không phải không xuất khẩu, nhưng mà những người sống bằng cái nghề chài lưới thì họ cũng có tâm niệm là hạn chế cái nghiệp sát sanh bằng cách tối đa. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy được cái cảnh mà người đi tắm biển ăn những cái loại cua, loại tôm, loại cá ở trên vùng duyên hải, chuyện đó là không bao giờ có. Không bao giờ có người nào bán những thứ này ở trên duyên hải cả. Vào một cái chợ mà bán đồ mặn á, chúng ta thấy là nó bán chỉ chừng một số cái hải sản nhất định nào đó thôi, mà thường nó là những cái loại lớn thôi. Chúng tôi đã từng đến cái vùng Bune, rồi chúng tôi đã từng đến cái vùng Madras, thế thì cái vùng, những vùng mà nó có biển mà. Chúng tôi đã từng đến Bombay để tham quan, mà vào những cái chợ cá luôn, chợ cá chợ thịt để mình coi cái đời sống của những người này như thế nào. Thì họ bán những cái loại cá rất là to, mà khi hỏi ra thì họ trả lời chúng ta rất là đơn giản, tại sao họ bán những cá nhỏ. Họ nói rằng là nếu như bán những loại cá nhỏ đó thì một ngày như vậy đó, mỗi một gia đình có thể là giết gọi là mấy trăm con để phục vụ thực phẩm cho bữa ăn của bữa sáng, bữa trưa và bữa chiều. Và như vậy là cái đơn vị nghiệp sát đó, nó tăng rất là cao, tăng cao dữ lắm. Cho nên đó, họ có thể mua một con cá biển, mà mặc dù biết rằng là cá biển nó có độc tố nhiều hơn là cá sông, ăn nó rất là độc. Mà nếu như người nào mà có bị phong, bị cảm hay là bị bao tử, bị gan, ăn những loại cá biển thì gây sức khỏe của gan và bao tử, và những loại xương khớp nó khó có thể được phục hồi lại, rất là khó phục hồi. Cho nên họ chấp nhận có thể là mang cái cơn bệnh vào trong cơ thể chứ không ăn những loại cá sông, bởi vì họ muốn hạn chế cái nghiệp sát sanh một cách tối đa. Như vậy nếu chúng ta làm một cái sự so sánh trong cái nền văn hóa ẩm thực của Trung Hoa và của Ấn Độ, chúng ta thấy là người Ấn Độ có một cái tuệ giác hơn, phải không ạ? Dĩ nhiên là vấn đề ăn chay á, nó là một cái nhu cầu tâm linh rất là cao, nó là một cái gì đó rất là hay, nhưng mà không phải ai cũng có thể chấp nhận được chuyện đó. Bởi vì có nhiều người quan niệm một cách lệch lạc rằng á, ăn chay sẽ không đủ cái chất liệu hay là cái dược liệu hay là cái sức khỏe đảm bảo cho mình lâu dài. Nếu ai mà đặt vấn đề như vậy cứ sang Ấn Độ, nhìn thấy những người Ấn Độ chay trường, thấy tướng họ khỏe mạnh như thế nào. Một người gọi là thuộc giai cấp thấp đó, có thể là vác gọi là 100 kg ở trên cái đầu của mình, đi một cách rất là thoải mái mà ăn rất là đơn giản, mà tại sao họ vẫn có sức khỏe? Là bởi vì họ ăn ngũ cốc, họ ăn đủ cái chất bổ, cho họ ăn không thuộc về khẩu vị. Cái thực phẩm đồ chay hay là đồ mặn của người Ấn Độ rất là đơn giản, nó không có cầu kỳ mèo màu mè như là người Việt Nam. Bò 7 món, nai 7 món, ngựa 7 món, rau luộc, rau muống, mà cũng còn rau muống 7 món nữa trong chùa cũng vậy đó, đại khái vậy đó. Còn đồ chay bây giờ, đồ chay giá mặn là nước mắm cá thu chay, rồi nước mắm chay này nọ, rồi đủ loại hết trơn, đại khái vậy đó. Tức là chúng ta thấy rằng là cái đầu óc của người Việt Nam và Trung Hoa đó, gần như là chuộng về khẩu vị hơn là chuộng về giá trị gọi là sức khỏe trong cái sản phẩm mà chúng ta tiêu thụ vào trong cơ thể của con người. Cho nên chúng ta thấy là trên bản chất là người Ấn Độ họ rất là hiền, họ rất là gần gũi các loài động vật, họ không sát hại các loài cá nho nhỏ. Còn nếu mà chúng ta vào những cái chợ của Việt Nam, chúng ta thấy bán những loại cá tôm nè, cá lòng tông nè, những cá cơm nè, thường cá cơm mà đi kho quẹt thì chắc ăn hấp dẫn lắm mà. Chúng tôi chưa từng ăn những cái loại này, nhưng mà thấy mà thấy to một tô, kho một tô cá cơm như vậy là chỉ cần có cơm là có thể ăn đủ một gia đình rồi. Như vậy là trong mỗi món ăn, trong mỗi một bữa ăn của chúng ta đã gây cái nghiệp sát sanh rất là nhiều. Còn người Ấn Độ họ khôn hơn, họ gây cái nghiệp sát sanh rất là ít luôn à. Nếu không ăn chay được thì tìm một cách thức để hạn chế cái sự sát sanh, và do đó theo một cách thức nào đó họ đang bảo vệ sự sống, họ đang tôn trọng sự sống, họ đang góp phần để mà thăng hoa giá trị sự sống. Mà khi thăng hoa giá trị sự sống của các loài động vật đó, nói theo gọi là các nhà gọi là môi trường học và môi sinh học hiện đại đó, là chúng ta đang tô bồi cho sự sống của chính chúng ta. Ở trong quan điểm của nhà Phật đó, chúng ta biết rằng là Đức Phật dạy cái học thuyết duyên khởi, tức là cái giá trị, cái quy luật của sự tương thuộc. Mình sống trong cái vũ trụ này, mình tưởng rằng mình có thể sống một cách độc lập, đó là sai lầm. Chúng ta sống phải có gia đình, chúng ta sống phải có làng xóm, rồi có cộng đồng, có xã hội, có quốc gia, có liên quốc gia, có liên minh, có liên minh, có hành tinh này và có nhiều hành tinh khác nữa. Rồi những con người sống như vậy nó phải tương thuộc vào các loài động vật, các loài động vật cũng tương thuộc vào con người, rồi các loài thực vật, cây cỏ này nọ nó cũng là tạo thành cái dưỡng khí oxy, rồi nó hấp thu những cái carbonic, con người thải carbonic rồi hít oxy, cho nên là tất cả nó vận hành, nó tương thuộc lẫn nhau và tất cả tạo cho cái loài khác một giá trị của sự sống. Mà giờ chúng ta không biết đến, có thể chúng ta vô tình, có thể chúng ta không tin, nhưng mà trên thực tế nó là một sự vận hành của hàng vạn hàng cái tương tác với nhau ở trong cuộc đời này. Cho nên khi mình không có ăn mặn đó, thì bỗng dưng chúng ta đang góp phần bố thí cho sự sống rồi, hoặc là ít nhất là chúng ta đang hạn chế gọi là cái giá trị của sự hủy diệt loài người, hay là giá trị của sự hủy diệt sự sống của các loài động vật đang xung quanh chúng ta. Ở trong một cái điều khoản giới luật của những người xuất gia đó, dành cho những người tỳ kheo, tức là một vị tu sĩ được trọn vẹn về giới pháp đó, nó có một cái điều đó là không được chặt cây cỏ. Trước đây á, khi mà chúng ta chưa hiểu về những cái giá trị của môi trường thì các vị tổ Trung Hoa thường lý giải cái lời dạy đạo đức đó của Đức Phật dưới góc độ của thần bí. Bởi vì cái nền văn hóa Trung Hoa đó là nền văn hóa đa thần, tôn thờ rất là nhiều thần linh, thần sông, thần cây, thần núi, thần đất, rồi thần chức nghiệp, thậm chí thần tài, tiền bạc cũng có ông thần đó, rồi ông táo cũng có ông thần, đại khái vậy đó, tức là đủ loại thần linh hết trơn á. Và chúng ta sợ các thần linh, phải thỏa mãn cái nhu cầu các thần linh, phải o bế các thần linh, phải cúng kiến các thần linh, phải làm cho các thần linh hài lòng, để gì? Để cho đời sống gia nghiệp của mình nó được đảm bảo, không ạ? Đó. Thì các vị tổ mới lý giải rằng là trong mỗi một cái cây như vậy đó, nó có một ông thần cây. Ông thần cây này ông bảo vệ sự sống của một cái vùng nhỏ nhỏ nào đó, cho nên đừng bao giờ đụng đến thần cây, nhất là những cái cây mà cây cổ thụ thì ông thần đó ông lớn lắm. Ông thần đó được gọi là thần gia trưởng, hoặc là ông thần làng trưởng, ông thần tổ trưởng, tức là cây vai vế ông sẽ lớn theo cái năm tháng tuổi thọ của cây đó. Nên đụng vào những ông thần cây đó nguy hiểm lắm. Cho nên đó là các vị tổ mình mới lý giải là bảo vệ tôn trọng sự sống của các thần, thì các thần sẽ gia trì hộ vệ đời sống của mình. Cho nên đó là những người Phật tử tại gia cũng được giảng dạy rằng là phải bảo vệ gọi là môi trường bằng cách là không được chặt cây cỏ. Chúng ta biết rằng là Đức Phật là một nhân vật có tuệ nhãn, tuệ nhãn của Đức Phật nhìn xa thấy rộng, biết được tất cả các giá trị sự vật hiện tượng trong cuộc đời này. Nhưng mà cái ngôn ngữ mà Ngài sử dụng, cái cách thức mà Ngài biểu đạt đó, nó phải khế lý và khế cơ. Khế lý có nghĩa là dĩ nhiên nó phù hợp với chân lý. Chân lý đây là bảo vệ sự sống của môi trường, môi sinh, sự vật liên hệ trực tiếp hoặc là giao tiếp với con người. Khế cơ là nó liên hệ đến kiến thức của con người trong cái thời đại đó. Bởi vì trong thời đại đó, cái khái niệm về môi trường là không có. Cái khái niệm về cái mạng sống của các loài động vật cần phải được bảo vệ là không có. Cho nên nếu Đức Phật dùng cái ngôn ngữ của môi sinh và môi trường hiện đại để nói rằng là tất cả những người tu sĩ đó phải nuôi dưỡng lòng từ bi của mình bằng cách là không chặt cây cỏ, thì có lẽ tôi nói ông này bây giờ ông già rồi, ông nói chuyện lẩm nhảm. Chúng ta có thể hiểu như vậy không ạ? Cái chuyện nó đơn giản, nếu chúng ta có dịp đi về cái vùng cao nguyên đó, ở đây đó cái kiến thức gần như là không có thôi mà. Chúng ta nói rằng là ở trong cái vũ trụ này nó có một sự vận hành, sự vận hành đó nó theo một cái quỹ đạo, quỹ đạo nó lệ thuộc vào cái mặt trời, ví dụ vậy. Nó có những cái hành tinh, nó có những định tinh, và nhìn từ xa thì những cái hành tinh định tinh này nó giống như là một cái dĩa, nhất là giống như cái mặt trăng vào ngày rằm hay ngày mùng một. Còn bình thường á, chúng ta nếu có phi thuyền mà lên trên đó, nó lớn còn hơn cái hành tinh của mình, thì những người trên cao nguyên họ sẽ chốt mắt ra nhìn, họ nói rằng ông này không nói chuyện quan đường. Thế là bây giờ cái thời đại khoa học á, người ta còn không tin, huống hồ là cách đây 26 thế kỷ. Cho nên Đức Phật không thể nói theo ngôn ngữ của môi trường được. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái tuệ giác của Ngài thấy được cái giá trị sự sống, nó tương thuộc lẫn nhau, nó lệ thuộc lẫn nhau. Và do đó bảo vệ sự sống của các loài động vật là một cách thức để mà bố thí cái mạng sống cho những cái loài động vật khác. Tại sao? Tại sao lại nói như vậy? Là bởi vì trên những cái cây, trên những cái rừng, chúng ta thấy là có rất nhiều loài động vật sống ở trong đó, phải không ạ? Mỗi một lần mà nạn cháy rừng diễn ra đó, nếu chúng ta theo dõi báo đài đưa tin, cho ta biết là nhiều loài chim phải bị chết trong đó và diệt chủng luôn, hoặc là nhiều cái loài gọi là động vật, là những loài bò sát nho nhỏ bị chết rất là nhiều. Mỗi một loại rừng như vậy nó sẽ trở thành một cái đặc tính tạo ra một cái loài động vật khác, hay là các loài động vật chỉ sống ở trong vùng rừng đó mà không sống được ở vùng khác. Cho nên bảo vệ cây là một cái thức định bảo vệ rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ mạng sống của các loài động vật, bảo vệ mạng sống của động vật, tức là chúng ta cũng trực tiếp và gián tiếp bảo vệ mạng sống của con người. Sự thăng bằng sinh thái giữa các loại hình sự sống là một cái nhu cầu mà các nhà gọi là khoa học về sinh thái yêu cầu chúng ta không thể xem thường được. Cho nên chính bây giờ mà nhiều cái hội đoàn trên thế giới, người ta bỏ rất là nhiều tiền, tốn tiền gây gớm để nghiên cứu về cái sự tương tác sinh thái, cái tuổi thọ của các loài động vật với nhau. Cho nên chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta giữ được một cái điều khoản đạo đức mà Đức Phật đã dạy như chúng tôi vừa nêu thôi, là chúng ta đang góp phần để bảo vệ, là bố thí cái mạng sống của các loài động vật khác. Dĩ nhiên là nó rất là gián tiếp, nó không có trực tiếp lắm, nhưng mà đừng bao giờ khinh thường những hạt giống đạo đức nhỏ nhỏ đó. Bởi vì Đức Phật nói đó, là một giọt nước chúng ta có thể xem thường, nhưng mà nếu cái giọt nước này nó cứ nhiễu, cứ ba giây nhiễu cái thỏ một cái, ba giây nhiễu cái thỏ một cái, một tiếng sau nó có thể đầy một cái ly nước như thế này thôi mà. Và nếu chúng ta để dành trong vòng một năm, chúng ta có thể có được vài chục lít nước là chuyện thường mà. Cho nên công đức á, là mình phải biết bòn, biết mòn, biết kiếm, biết tích tụ, đừng có lãng phí nó, đừng có khinh thường nó. Có ít mình làm ít, có nhiều mình làm nhiều, có lớn mình làm lớn, tùy theo cái tâm lượng của mình, tùy theo điều kiện hoàn cảnh. Nhưng mà nếu nó là một cái việc xấu á, thì chúng ta phải tiết kiệm nào. Nếu chúng ta phải lựa chọn trong những cái xấu thì chọn cái xấu có cái tác hại ít nhất, nhưng mà khi làm phải sinh lòng hổ thẹn. Hổ thẹn ghê gớm lắm, để gì? Để chúng ta sẽ không phải làm lần nữa trong tương lai. Đó là cái tin là của nhà Phật. Mà nếu mà mình bỏ luôn thì càng tốt nữa, bởi vì có nhiều người bỏ không nói, cho nên tiếc nữa thôi là làm lần cuối hãy bỏ. Đại khái vậy đó. Giống như cái thức mà của Chư Bát Giới đó, quý vị nhớ không? Trước khi mà lên bái Đường Tăng làm thầy, ông ta nói ngon lành, gọi là chỉnh trang nghi phục, ăn mặc bảnh bao đó, tới lại Đường Tăng một lại, sau đó mới bắt đầu kể lễ. Bà thầy, trước khi theo thầy, con đã từng có gia đình, ba vợ con là ăn chay trường, cho nên con ăn chay trường giống nhiều lắm. Tại vì con đường thỉnh kinh này nó xa xôi dặn dặm, đi không biết chừng nào thành, cho nên trước khi đi thầy cho con xả láng một bữa đi, hả đi. Chứ không nhớ lại như vậy thôi. Cho nên có những con người họ cũng có một cái nguyện vọng lớn không à, có một cái ao ước rất là đẹp, rất là cao, nhưng mà trước khi đi họ bạn giải quyết những vấn đề bức xúc trước rồi. Cho nên đó là một cái tâm niệm mà chúng ta thấy là nó chưa có được cái giá trị của thời gian. Nó là một cái thái độ, nó là một cách ứng xử, nó là một cái lối sống mà nó chưa phản ánh đúng được bản chất gọi là lương tâm mà con người cần phải có. Tuy nhiên nó vẫn tốt hơn là những con người bình thường, phải không ạ? Cho nên giá trị của sự sống đó, nó là một cái gì đó rất là cao, rất là linh, rất là quý. Và nếu chúng ta đặt mình trong cái môi trường hoàn cảnh như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ dám sát hại các loài động vật đâu. Cho nên nếu như phải ăn mặn đó, thì chúng ta nên mua những thực phẩm đã được làm sẵn. Dĩ nhiên có người nói là tại sao khôn mới dạng mình chịu giết mà để người khác giết giùm, người khác mắc nghiệp, kêu là kháng chịu quá. Thì trong cái cuộc đời này á, cái khôn để mà hạn chế nhiều xấu thì nên khôn chút xíu thì không sao hết. Thì còn ai mà sống một cái nghề đó đáng chịu thôi. Nếu mà họ từ bỏ hết càng tốt nữa, còn không từ bỏ nên đừng có làm, để người khác làm, mình mua về mình ăn thôi, thì cái nghiệp sát sanh ở trong con người của mình nó sẽ giảm thiểu xuống một cách rất là cao. Bằng không nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến cái tuổi thọ của mình, đến sức khỏe của mình, đến mạng sống của mình ở hiện tại này và ở đời vị lai. Cái chuyện đó là chuyện có thật. Chúng ta thấy là tại sao có những con người suốt cuộc đời hoàn toàn không làm những cái điều xấu, cũng không hề sát sanh hại vật, hay thế mà họ bệnh từ thời nhỏ thì sao? Bây giờ khoa học lý giải rằng là nó có những cái chứng bệnh di truyền, nó thuộc về gen, nó thuộc về cấu trúc cơ thể mà ảnh hưởng trực tiếp đến người cha người mẹ, hay là ông bà, tức là trực hệ ba đời vậy thôi. Giải thích trên đó là hết rồi. Nhưng mà nhà Phật nói rằng là tại sao mà người khác không bị vô cái gen này mà mình lại bị? Cho nên nhà Phật nói là vì cái nghiệp của mình đó mà, nó gieo trồng trong quá khứ nhiều lắm mà mình không biết, nó tích tụ, nó tương tác rồi nó dẫn đến một kết quả, nó tạo cho mình một cái cách thế là mình phải là tái sanh vào trong một gia đình để mang cái dây di truyền đó, mộng nhiên mang dây di truyền khác. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng là mọi việc ở trong cuộc đời này nó diễn ra một cách ngẫu nhiên, hay là nó diễn ra theo một cách thức mà ông Thượng Đế ông đã an bài sắp đặt, mà nó diễn ra theo một cái quy luật của nhân quả, theo quy luật của duyên khởi, mà gọi là nhân quả và duyên khởi đó, thì nó rất là công bằng, không ai có thể can thiệp, không ai có thể lũng đoạn, tiền không thể lũng đoạn nó, rồi ô dù chu dập không thể can thiệp được nó. Và chỗ nào càng ô dù càng chu dập thì cái tâm của người đó xấu, thì cái nghiệp báo nó còn xấu hơn nữa. Cho nên nó là một cái cán cân rất là công bằng, rất là nghiêm minh. Ở chỗ nào mà còn có một con người phán đoán, nhận định, đánh giá, can thiệp, quyết định đó, thì chỗ đó nó còn có lũng đoạn à. Cho nên hệ thống hối lộ đó, hay là đúc lót, nó trở thành là một cái thuộc tính của những con người thuộc về phàm phu. Cái thuộc tính nói chung của con người, nói chung của cuộc đời thôi. Thì cái quy luật nhân quả đó, về sức khỏe, về tuổi thọ, nó là một cái gì đó mà chúng ta cần phải ý thức. Cho nên có nhiều người á, bị bệnh từ thở nhỏ, mặc dầu suốt cuộc đời không hề sát sanh, không hề hại giặc, không hề làm gì đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là những cái nghiệp này nó trở thành một phần tích tụ ở trong quá khứ. Cái thứ hai nữa, nó nói theo tinh thần của nhà Phật á, là bởi vì cái chế độ sinh hoạt của chúng ta nó không hợp lệ, chúng ta có thể là làm quá sức mà ăn uống á, nó không có đủ chất bổ để đảm bảo cho những cái lượng calorie đã được tiêu thụ, hoặc là chúng ta không có một chế độ sinh hoạt thích hợp, nghỉ ngơi, làm việc, rồi giải trí, rồi thư giãn, rồi tinh thần vân vân. Thì những con người như vậy bỗng dưng nó tạo một cái điều kiện, một chất xúc tác để cho những hạt giống xấu về tuổi thọ, thông qua việc sát hại các loài động vật, thông qua việc gọi là đốn rừng, thông qua việc gọi là đốt rừng, thông qua việc gọi là phá ổ kiến, phá tổ ong, hay là chúng ta làm cho các loài côn trùng ở dưới lòng đất bị chết mà một cách vô tình hay cố ý, thì lúc bấy giờ cái tuổi thọ, bấy giờ cái sức khỏe chúng ta nó sẽ trổ ra theo một cái thức mà mình trở thành một con người không được khỏe mạnh như là những con người khác. Cho nên khi một người nào đó mà sống với một cái tuổi thọ là trên 80 tuổi mà hoàn toàn khỏe mạnh, nó không có bệnh tật nhiều, nếu cũng có bệnh nhưng mà bệnh ít thôi, thì chúng ta phải biết rằng là hạt giống về tình thương, hạt giống về không sát sanh, hạt giống về bảo vệ môi trường, hạt giống về bảo vệ sức khỏe, hạt giống về những hoạt động từ thiện liên hệ đến cái mạng sống của con người, các loài động vật được gieo trồng rất là nhiều ở quá khứ. Vì đó cái ý thức về việc gieo trồng tiếp tục ở đời hiện tại này nó cần phải được kích hoạt để cho cái đời sau chúng ta vẫn là con người được sinh ra với một cái sức khỏe rất là tốt. Cho nên có những trường hợp cái bệnh nó thuộc về cái nghiệp quá khứ, có những trường hợp cái bệnh nó thuộc về cái nghiệp của hiện tại liên hệ đến cái chế độ sinh hoạt, và có những trường hợp nó liên hệ đến hai cả hai thứ. Do đó làm một con người, nếu chúng ta chưa có đủ cái tuệ giảng để nhìn, chúng ta thuộc về dạng nào, tốt nhất cứ phòng hờ cả hai loại. Cho nên sống làm sao hạn chế một cách tối đa nghiệp ra, và như vậy là chúng ta đang gián tiếp gọi là bố thí sự sống cho loài khác. Ở trong cái nền văn hóa của Việt Nam và Trung Hoa, chúng ta thấy phóng sanh như là một nhu cầu không à? Bởi vì người ta nghèo quá đi, cho nên người ta phải tạo những cái nghiệp này, giam nhốt các loài động vật, và để từ đó người ta có thể lấy cái mạng sống của loài vật trở thành cái đồng tiền để nuôi sống cái mạng sống của mình. Những cái nghiệp đó nặng lắm, nặng rất là nhiều. Có thể chúng ta nghĩ rằng nó không là gì hết. Hiện nay ở cái vùng Biên Hòa và Long Thành là những cái nơi mà chim nó tụ về rất là nhiều. Cho nên một cái người mà buôn bán chim á, họ có thể có nhiều tiền, làm nhất là bán chim én, những loại chim mà gần như nó rất là dễ bị bắt. Rồi khi mà nó được thả ra thì nó cũng bay về cái vùng mà nó đã từng bị bắt à. Nó có cái nướng, bởi vì cái vùng đó do cái khí hậu, do cái thổ dưỡng, nó làm cho các loài này nó phải tụ về đó chứ nó không tụ về cái chỗ khác. Chính vì vậy mà chúng ta nếu quan sát á, các loài chim chúng ta thấy là cái mùa này thì nó ở chỗ này, mùa khác nó ở chỗ khác, nó cứ bay, nó di chuyển, làm tìm một cái nơi nó thích hợp cho cái mạng sống của nó thì nó ngừng lại. Thì như vậy là những người đó nó một ngày như vậy họ có thể bắt gọi là khoảng 1.000 con chim, rồi họ đưa cho những đại lý, các đại lý này có thể là ăn 50% cái tiền lãi. Bán một con chim như vậy là ví dụ như là chim sẻ thì 3.000 đồng Việt Nam, còn con chim én thì 1.500, bởi vì con chim sẻ nó khôn hơn, khó bắt hơn, số lượng và chủng loại của nó cũng ít hơn so với loài chim én, cho nên giá của nó đó nó cũng khác biệt. Thì như vậy đó, trong một ngày họ đã gieo cái nghiệp gọi là giam nhốt đến 1.000 đơn vị sự sống, và do đó đó cái quả của sức khỏe của họ trong cái đời sau hoặc là cuối cuộc đời của họ nó rất là gây tội, rất là nguy hiểm. Cho nên đó, thường khi mà chúng tôi đi mà phóng sanh là chúng tôi không bao giờ đặt. Nếu mà chúng ta đặt á là chúng ta đang trực tiếp đề nghị người kia làm cái nghiệp gọi là giam giúp sự sống. Rồi bây giờ cái người mà phát khởi cái lòng từ bi bố thí mạng sống cho các loài động vật đó, là chúng ta đi tới đâu gặp là chúng ta phát tâm liền. À, bởi vì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta trải tình thương với những cái loài động vật không may mắn như là mình, bị nhiều khổ đau, và do đó đó cái nỗi uất hận của nó trong cuộc đời này nó có thể gia tăng rất là lớn. Thì đó chúng ta phát tâm chúng ta làm. Còn chúng ta đặt cho người khác là hãy đem cho tôi là 1.000 con chim, nhưng mà giá thí dụ như là thường ta bán ra chợ như vậy là 3.000 đồng một con, bây giờ mình mua 1.000 con mình trả giá gọi là 2.500, thì lúc bấy giờ thì người này họ phải đặt hàng người khác nữa, không ạ? Chứ không có sẵn. Lúc đó là chúng ta đang gián tiếp ra lệnh cho người khác tạo một cái nghiệp không tốt. Cho nên phóng sanh nó là một cái chuyện tình cờ, đừng bao giờ làm một cái chuyện đặt hàng. Đặt hàng trong trường hợp đó giá trị bệ nghiệp của nó không còn nữa. Khi chúng ta đặt sang đi sang những cái nước tự do như là Mỹ, Úc hay là những nước mà đời sống vật chất rất là giàu và cái mạng sống của các loài động vật đó được đề cao rất là nhiều, thì cái nhu cầu của sự bố thí mạng sống không còn nữa, bởi vì không ai bắt các loài động vật đó. Và nếu bắt chúng ta có thể bị phạt tiền nữa, không ạ? Ở Ấn Độ cũng vậy, từ xa xưa họ đã có một ý thức là bảo vệ môi trường, họ trồng cây rất là nhiều. Một phần có lẽ là cái miền Bắc Ấn Độ khí hậu nó không thích hợp, đến mùa nóng từ gọi là 37 đến 47 độ C, như vậy là nóng dữ lắm, cho nên họ phải trồng cây. Mà trồng cây như vậy thì bỗng dưng là chim thú và các loài động vật khác nó sẽ tăng trưởng rất là dễ dàng. Và do đó chúng ta có thể gọi là đứng bên cạnh một con sóc hay là những cái loài chim hay là những cái loài chó, chó hoang bên Ấn Độ nhiều lắm mà nó không hề sợ hãi, bởi vì chưa từng có những con người bắt nó để làm thịt mà. Cho nên là đất. Mà kể từ khi mà đạo Tin Lành được truyền vào cái dãy Hy Mã Lạp Sơn, trong vòng gọi là mấy chục năm sau thời anh chị, từ năm 1900 gọi là 47 cho đến ngày hôm nay, thì chúng ta thấy rằng là lúc bấy giờ là cái số lượng người ăn thịt chó nó dễ tăng nhiều lắm. Cho nên bây giờ chó đi ngoài đường phố ở Ấn Độ không còn được an toàn nữa, không được an toàn. Và có nhiều người ta nói đùa mà, nếu mà thả những người Việt Nam á mà ăn thịt cày á, nhất là những người đạo về bác xin lỗi, còn bệnh chắc có lẽ là chó đi vào đường Ấn Độ trong vòng 10 năm là tiêu sạch hết. Chúng ta thấy là Việt Nam làm đến cày 7 món thịt cày mà đến 7 món khác nhau, mà thường người ta thích làm những loại cày tơ là bởi vì nó ngon cho nên mình không biết, tức là những con nhỏ đó, là như vậy là cái nghiệp sát sanh nó nặng lắm, nó chưa sống hết cái mạng sống của nó là chúng ta đã giết nó chết rồi. Cho nên là nhu cầu để mà ban bố cái sự sống cho các loài động vật ở những cái nước mà yêu chuộng cái sự sống của chúng đó, nó không có nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta có thể tạo ra một cách thức khác để chúng ta có thể làm phước được. Chúng ta gọi là trải cái tình thương của chúng ta đối với chúng bằng cách là chúng ta có thể gọi là cho những cái phần cơm dư thừa hay những cái thực phẩm mà chúng ta ăn không hết, hoặc là thậm chí những cái thực phẩm ta mới mua về chúng ta dành một cái phần nhỏ cho chúng. Thì như vậy là chúng ta đang góp phần để bố thí cho sự sống, là bởi vì các loài động vật này nó cũng có nhu cầu ăn uống như là con người chúng ta vậy. Quý vị có thể là nghe xong là ngạc nhiên liền, đó là loài bò, loài trâu ở Ấn Độ không chỉ là biết ăn cỏ mà còn biết ăn giống như những gì mà chúng ta ăn. Bởi vì trâu và bò được xem như là hai con vật linh, nó gắn liền với là thủy tổ của loài người. Vì quan niệm văn hóa Ấn giáo cho rằng là trâu bò cung cấp sữa, rồi 80% thực phẩm của con người Ấn Độ ăn nó liên hệ đến sữa, cho nên họ quý cái con bò con trâu ghê gớm lắm và họ thờ bò thờ trâu. Luật pháp bảo vệ mạng sống của loài bò loài trâu. Đi ra đường chúng ta thấy là bò trâu đi nghênh ngang giống như xe cộ vậy đó. Lúc đầu nó hứng một cái nó đứng ở giữa đường là chúng ta phải chờ cho nó đi thôi. Còn thôi là xuống kêu kêu nó chút năn nỉ nó đi rồi mình mới chạy xe qua. Nó được bảo vệ mà, luật pháp bảo vệ. Mà nếu chúng ta đụng đến nó là có chuyện á, có chuyện lớn á. Và dĩ nhiên khi mà bảo vệ một cách là cực đoan như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng đường phố nó sẽ có những cái chất phóng thải của chúng đầy hết trơn. Do đó đất nước Ấn Độ được xem là đất nước bất khấu bất tịnh, không sạch không thơm. Sang Ấn Độ mà chúng ta mang theo một cái mask để mà đi thì chúng ta sẽ không còn thấy thú vị gì nữa hết trơn. Chúng ta phải nhập vào vai của người Ấn Độ, hiểu được cái nền văn hóa của họ thì chúng ta thấy được cái giá trị của những cái này. Còn không thì cảm thấy phiền não vô cùng phải không ạ? Thì những loài trâu loài bò nó có thể ăn được thực phẩm như con người ăn. Có nhiều người sáng mơ đi mua bánh mì mà biết rằng là mình, gia đình của mình chỉ có 4 người thôi. Một cái bánh mì mà theo kiểu Tây làm, của anh làm á, nó dài như thế này, mình ăn chỉ cần mỗi người 4 lát, cộng thêm những phó mát và bơ, sữa là mình có thể no được rồi. Cho nên nửa phần còn lại là họ cho con bò ăn trước, thế ra cúng dường cho con bò trước, cho bò ăn thoải mái, sau đó về mình mới ăn. Nên bò có thể ăn chuối nè, ăn cam nè, ăn đu đủ nè, ăn bánh mì nè, ăn xôi nè, ăn bất cứ cái gì con người ăn, lạ không? Là vô cùng. Cho nên là cái từ chỗ đó lắm, chúng ta phải thấy được rằng cái mà Đức Phật nói đó, mọi chủng loại đó nó có cái nghiệp ẩm thực khác nhau. Và cái nghiệp ẩm thực này nó lệ thuộc rất nhiều vào môi trường và hoàn cảnh, chứ nó không có liên hệ đến cái gen di truyền của nó một cách tuyệt đối. Đặt nó ở trong một cái nền văn hóa A thì nó có thể ăn cái loại thực phẩm B, đặt nó trong cái nền văn hóa B nó có thể ăn theo một loại thực phẩm C, D. Và trong trường hợp cái nền văn hóa Ấn Độ thì loài bò là có thể ăn theo cái thực phẩm của con người ăn. Người ở thành phố ăn thế nào thì loài bò là trâu ăn theo thế đó. Còn người dung quê ăn thế nào thì loài bò là trâu cũng ăn theo cái cách tương tự. Cho nên là người và con bò nó có một cái nghiệp gần gần giống nhau không ạ? Về cái vùng miền quê của Ấn Độ thì quý vị sẽ nhìn thấy phần lớn các ngôi nhà của họ được cấp rất là thấp, nhỏ thôi. Và nó là một cái tường của nó là bùn với lại rơm nó trộn lên, và do đó nó tạo thành một cái chất dính rất là dễ không ạ. Cho nên khi mà con bò mà nó phóng thải ra đó mà nó đi vào restroom của nó là khắp mọi nơi, thì những người nghèo họ mới dùng hai bàn tay họ đấm lại thành cái bánh tròn như này, họ mới dán vào trong tường. Cho nên chúng ta thấy cái nhà nào mà khá giả là ở vùng quê á, thì cái bốn vách tường của ngôi nhà đó toàn là những cái bánh của chất phóng thải của trâu và bò đầy ở nhà của họ. Con bò được gọi là sống chung với con người, nó chỉ cách con người ở một cái bức tường thôi. Con bò ở phía trước nhà, người ở trong nhà, thì đó là rồi cái đó họ để làm gì? Họ để làm nhiên liệu. Tức là ngày xưa đó, cái người giàu có thì làm nhiên liệu bằng gỗ, bằng củi. Bây giờ người ta cấm đốn rừng, bảo vệ môi trường thì củi và gỗ được bảo vệ. Cho nên là cái công nghệ gas đó, nó được phát huy mạnh ở Ấn Độ. Nhưng mà người nghèo thì không có cách nào để có tiền để mua gas được, cho nên họ phải lấy cái chất phóng thải của bò mà cách đây mấy chục thế kỷ tổ tiên họ đã sử dụng, họ làm cái nhiên liệu để đốt. Thì họ sống bằng cái thực phẩm ăn bánh bột, mà bánh bột như vậy quý vị biết là họ lấy cái bàn tay này, cũng bàn tay đó họ làm cái bánh phân, rồi cũng bàn tay này họ làm một cái bánh bột, rồi nướng trên cái phân đó ăn vừa thấy nó ngon vô cùng. Nói quý vị nghe thấy ớn không? Không ớn đâu, tại vì cái nền văn hóa nó như vậy đó. Ở trong cái điển nhà Phật, Đức Phật dạy là loài bò nó có nhiều cái dược liệu lắm. Cái nước tiểu của bò đó, nếu biết cách sử dụng, có thể trị bệnh rất là nhiều, nhất là con bò ngé đó, mà nó không bị bệnh đó, là chúng ta trị được rất là nhiều cái chứng bệnh. Cái thứ hai, phân bò đó nếu chúng ta gội đầu á, nó có thể trị được cái bệnh mà bạc tóc, rụng tóc. Cho nên bên Ấn Độ, những người nhà giàu á, cứ khoảng nửa tháng một lần, họ lấy phân bò họ gội đầy hết trên đầu của họ, để từ sáng sớm cho đến chiều tối, quấn cái khăn lại để cho nó khỏi rơi sải trên người mà. Như vậy là chúng ta thấy là con bò nó có rất là nhiều giá trị không ạ? Cho nên họ nói đó là lý do tại sao chúng tôi phải thương loài bò, chúng tôi phải gọi là thờ phượng loài bò, bởi vì tất cả những gì của nó có, từ những cái chất phóng thải mà con người cho rằng là dơ, là không sạch, là bất định, nó cũng có cái hữu dụng của nó. Làm cho tóc mình nó được bước nè, tóc mình nó không bị cái nè, tóc mình nó không bị nhồi lại nè, không bị gì đó rối, rồi tóc nó không bị rụng nè, cái màu của nó có thể đen bóng. Cho nên quý vị thấy người Ấn Độ tóc đen ghê lắm. Có lẽ là từ xa xưa cái gen tóc đen này đã được các phân bò nuôi dưỡng lớn. Cho nên là chúng ta thấy là chính vì vậy là cái mối quan hệ, cái tình thương của người đối với các loài bò rất là gần gũi và rất là mật thiết. Cho nên đó, ai mà có cái bệnh ghiền ăn thịt bò, nhớ khi mà qua Ấn Độ cố gắng là nín cái cơn ghiền. Chứ bằng không mà ăn trước mặt những người Ấn giáo là có chuyện. Có chuyện. Cho nên là chúng ta thấy là từ những cái quan niệm văn hóa, phong tục tập quán tôn giáo đó, nó có làm cho đời sống của con người và các loài động vật nó gần gũi với nhau nhiều hơn. Do đó bố thí mạng sống á, chính là một cái cách thức mà chúng ta mở rộng cái tình thương của mình cho các loài động vật. Và ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật nói rằng cho đến lúc nào cái lòng từ bi của chúng ta chưa được trải rộng đối với các loài động vật và các loài thực vật á, thì lúc đó á, chúng ta chưa có thể gọi rằng mình là một con người đang đi trên con đường của Bồ Tát. Và do đó con đường thành đạo là một cái gì đó rất là xa vời. Đức Phật đưa ra một cái ảnh dụ so sánh như thế này: nếu chúng ta nấu cá đặt nó trong một cái nồi cơm, chúng ta có thể nấu từ năm này sang kiếp nọ, cát vẫn là cát, cơm không bao giờ thành được, là bởi vì cát không thể thành cơm. Đức Phật nói cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta muốn thành đạo được giác ngộ giải thoát theo tinh thần của Đức Phật, và chúng ta muốn trở thành một con bậc Bồ Tát, tức là một bậc giác ngộ lớn, một bậc giác ngộ có tình thương, có tuệ giác, mà chúng ta còn ăn thịt chúng sanh, thì chúng ta chưa phải là một bậc Bồ Tát thật sự. Cho nên từ những cái lời dạy đó đó, chúng ta nên cố gắng gọi là tìm cái cách để bảo vệ mạng sống, tìm cái cách để phóng sanh, tìm cái cách để bố thí, gọi là nuôi dưỡng mạng sống. Chúng ta có thể gọi là một năm như vậy mình bỏ ra vài ngày đi thăm các bệnh viện, và đó là một trong những cái cách thức tốt nhất, thiết thực nhất để chúng ta nuôi dưỡng cái tình thương đối với các những người đồng loại với chúng ta. Đức Phật nói tại sao chúng ta phải đến bệnh viện, là bởi vì thường á, khi chúng ta có sức khỏe nhiều, chúng ta không bệnh tật, chúng ta có thể sanh lòng kiêu mạn, chúng ta ỷ lại, chúng ta có thể là biến cái thân thể này trở thành một cái chủ nghĩa để tôn sùng, chúng ta tốn rất nhiều tiền cho nó, chúng ta gọi là tôn trọng nó, chúng ta ca ngợi nó, chúng ta có thể quên đi tất cả những giá trị nhân bản khác, thì đó là một sự thiệt thòi. Vào một bệnh viện, nhìn thấy một cái người nằm ở trên đó đau khổ quằn quại, và mỗi một nỗi đau của họ nó được phóng thích bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ như là cái nheo mắt, cái nhắm mắt, gọi là nheo miệng, hoặc là cái tay chân đặt, hoặc là ghì vào ở trong thành giường, hoặc là hét lên bằng tiếng này, rên rỉ bằng tiếng kia, khóc lóc, hoặc là phải tìm cách để chia sẻ bày tỏ với những người thân, hoặc là cần có được cái sự vỗ về lân cận của những người viếng thăm, thì lúc bây giờ chúng ta thấy được giá trị của cái sức khỏe là như thế nào. Cho nên trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói rằng là trong tất cả tặng phẩm mà con người có trong cuộc đời này đó, chính là sức khỏe. Sức khỏe là tài sản vô giá. Cái câu nói đó nó là một câu rất là hay. Có thể là những người tuổi trẻ đó, họ không thấy được chuyện này, bởi vì họ có thể gọi là làm một ngày 15 tiếng để có được cái cơ ngơi sự nghiệp, nhất là ở tại Mỹ này, để có được một căn nhà mà bê ốp, để có một chiếc xe mà không còn nợ, để có được một sự nghiệp vững vàng, thì họ có thể là làm mười mấy ngày mà không màng được sức khỏe, và nói rằng là tôi đâu có bệnh gì đâu. Nhưng mà cái cơn bệnh đó, nó có thể diễn ra giống như là những anh chàng du kích vậy đó, là anh mai phục, anh nằm, anh chờ đợi, đến lúc nào đó mà chúng ta bị cạn kiệt cái là anh khởi nghĩa lên cái là anh làm chủ, anh sai sử mình. Anh bắt mình phải tốn tiền này, anh bắt mình phải đi bác sĩ nọ, anh bắt mình phải uống thuốc đắng, phải uống thuốc cay, đủ thứ trên. Nhưng mà bạn không hết, để làm hạn chế cho sự nghiệp, nó làm hạn chế cho hạnh phúc gia đình, nó làm hạn chế đủ loại khác nhau. Cho nên là bảo vệ và bố thí mạng sống đó, là một cách thức trực tiếp là tôn trọng cái sức khỏe của chính bản thân mình. Và do đó bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào chúng ta có điều kiện, chúng ta nên làm. Đừng bao giờ tiếc nuối, và đừng bao giờ là nghĩ rằng nó không có giá trị nhiều cho đời sống hạnh phúc của chúng ta ở hiện tại cũng như là ở trong tương lai. Hồi năm ngoái khi chúng tôi sang bên nước Úc, vừa chữa bệnh mà cũng vừa đi giảng pháp, thì chúng tôi có được một cơ may là mượn một số đứa bé nhỏ để chụp hình làm chú tiểu giả. Quý vị nào mà có những bộ lịch đó trong nhà của mình thì quý vị rất là ngạc nhiên, tưởng rằng đó là những chú tiểu thật, phải không ạ? Đó là những chú tiểu mà 50% trong số đó là những người thuộc Thiên Chúa Giáo. Quý vị có thể rất là ngạc nhiên. Chúng tôi nhờ một gia đình Phật tử trẻ, bữa đó có mang đứa con theo, và xin để cho nó được cạo đầu làm chú tiểu chụp hình. Lúc bây giờ thì cha mẹ của các chú bé đó không dám, vì sợ rằng là sau này nó có thể bị cái huông là sẽ bị đi tu. Dùng cái động từ là bị nha, chứ không phải được. Ta sợ lắm. Đối với rất là nhiều gia đình Phật tử nghĩ rằng là con cái mà đi tu là nguy hiểm lắm. Mình sợ rằng nó mất hạnh phúc, mình sợ rằng nó bị cực, mình sợ rằng nó bị khổ, mình sợ rằng nó không được vui. Cho nên bằng một cách mình không dám cho nó cạo đầu, mình không dám cho nó đi tu. Đó là một quan niệm hết sức là lệch lạc. Thì khi chúng tôi thuyết phục nó, cha mẹ của đứa bé đó, chúng tôi phải nói một cách rất là khéo. Có lẽ là các anh chị nhìn thấy được những diễn viên ví dụ như là Harry Potter của Mỹ không à, trẻ. Hoặc là quý vị nhìn thấy những diễn viên đóng cái phim Mecha, những cái phim mà khoa học diễn tưởng của thực khác, thì vì thấy là cái đời sống của trẻ nó là một cái gì đó nó có rất là giá trị cho những người lớn. Cho nên chúng ta đừng tưởng là cái mầm sống của tuổi trẻ nó chỉ có giá trị cho chính nó, mà cho những người lớn nữa. Những người về già sau 50 tuổi bắt đầu chúng ta có cháu nội cháu ngoại, bỗng dưng là chúng ta thương nó nhiều hơn là thương con của mình lúc trước nữa. Bởi vì lúc trước mình lam lũ quá, mình cực khổ quá, mình nghèo quá Việt Nam, cho nên cái thời gian, cái công sức, cái tâm huyết mình đổ dồn cho những đứa con mình không nhiều. Còn bây giờ mình qua đây mình có được cái chế độ an sinh xã hội nè, mình có nghề nghiệp nè, mình có tiền bạc nè, mình rảnh rỗi. Cho nên bỗng dưng là mình đổ dồn tình thương, mình có cái thời gian để chăm sóc nó nhiều hơn, cho nên mình thương nó theo một cách thức mà mình chưa từng thương đứa con của mình. Cho nên là trẻ em nó lại trở thành một cái niềm an ủi, một cái nguồn cung ứng hạnh phúc cho những người lớn không ạ. Cho nên là một người nào mà có chừng 3 đứa cháu, người đó nhiều khi không còn muốn đi chùa nữa. Mỗi ngày vui với chúng là phải khỏe ra, không ạ. Nhưng mà nếu chúng ta là những người con á, đừng đầy đọa cha mẹ mình bằng cách là mượn cha mẹ mình trở thành cái người vú em. Cái đó tội lắm, tội lắm. Chúng ta có thể là dính chút tiền ra, có thể là trong thời gian ngắn thì được, chứ còn để cho cha mẹ mình cứ bị quấn quýt vào những đứa trẻ, dĩ nhiên là có niềm vui, nhưng mà cha mẹ mình muốn tụng kinh cũng không được nè, muốn ngồi thiền cũng không xong, tại vì trẻ em là nó cứ lăn xăng suốt ngày thôi mà, nó chạy tới chạy luôn, nó nhảy nhót, nó nói chuyện này nọ, do đó mình mà quyến luyến với chúng là gần như mình không còn thời giờ để làm chuyện khác nữa. Thì khi mà gia đình trẻ này đã chấp nhận cho con em của mình được cạo đầu, thì chúng tôi nhờ thêm cái bước thứ hai là mời thêm những gia đình trẻ em khác để mà cạo đầu chụp hình để làm gọi là model cho cái bộ lịch Phật giáo. Thì chúng ta thấy là họ đã đi thuyết phục rất là thành công, và họ tới những người bạn thì chú giáo họ cũng nói theo cái cách thức mà chúng tôi đã nói. Cho nên là chỉ trong vòng mấy ngày chúng tôi đã chụp được rất nhiều hình chú tiểu, và trong đó nó gồm tất cả là 24 hình, không ạ, gồm cho 2 bộ lịch. Và quý vị thấy là mỗi một cái góc độ nó có một giá trị riêng. Thì đó là chúng tôi lấy cái hình ảnh ở trong cái kinh Đại Bát Niết Bàn, nó có một cái phẩm mang tên là hạnh anh nhi, tức là cái hạnh nói về trẻ thơ. Trẻ thơ nó khác với trẻ nít. Trẻ nít nó chỉ là một cái khái niệm diễn tả cho cái tuổi nhỏ thôi. Ví dụ chúng ta có 3 tháng tuổi, 4 tháng tuổi, 5 tháng tuổi, chúng ta đó là con nít. Cho nên á, chúng ta chưa diễn tả được cái chất liệu đạo đức, cái chất liệu tinh thần, cái chất liệu quý báu mà con người cần phải có ở trong đó. Hồi đó lúc chúng ta nói là con trẻ nít này nó tinh ra, nó ma lanh lắm, tức đó là đứa đó là đứa hết xài đúng không ạ. Nhưng mà khi chúng ta nói đến anh nhi, nó là một đứa bé rất là tinh khôi, một đứa bé rất là hồn nhiên, một đứa bé rất là vô tư, không có tính toán, không có lợi dụng, không có gì cả. Nó có thể vui, nó có thể chơi, nó có thể hạnh phúc rất là đơn giản ở trong cuộc đời này. Thì Đức Phật đã dạy trong kinh điển á, trong cuộc đời á, chúng ta cần phải trở về cái hạnh anh nhi với mình. Để chi? Để cái những chất tính toán, để những cái mà lòng vị kỷ, để những cái lòng sân, lòng hận, lòng si, tính ganh tị, đố tặc, hơn thua, tranh đấu, là triệt hạ lẫn nhau đó mà. Theo cách thức này công khai hoặc theo cách thức khác gián tiếp, nó có thể bị rơi rụng. Và khi chúng ta sống với một cái tâm niệm của trẻ thơ như vậy đó, con người chúng ta nó hạnh phúc ghê gớm lắm, ghê gớm lắm. Thông thường á, theo phương diện tâm lý học diễn biến á, thì khi mà con người qua cái tuổi 70 đó, là về già, mà nhất là sống ở trong chế độ của phương Tây, gần như là con cái không cần phải có trách nhiệm lo cho cha mẹ giống như cái nền văn hóa phương Đông, thì lúc bấy giờ cái niềm cô đơn và mặc cảm của những bậc cha mẹ ông bà nó lớn lên, nó càng lớn. Và do đó đó, những người con có thể đưa cha mẹ mình vào trong một cái housing của chính phủ. Và do đó đó, nếu chúng ta có dịp đi tham quan những cái housing này, chúng ta thấy là cái đời sống của các ông cụ bà cụ đó, nó bắt đầu có cái hướng trở về trẻ thơ. Họ có thể giành ăn, họ có thể giành giật, họ có thể gọi là cãi lộn, họ có thể gọi là làm những cái chuyện giống như là trẻ thơ cách đây gọi là mấy chục năm vậy đó. Cái nhu cầu tâm lý bỗng dưng nó trở thành một cái phản cực, trở ngược lại với cái tuổi hồn nhiên ngày xưa của mình. Dĩ nhiên là theo một cách nó không hợp với thật sự, theo một cách gì đó nó không hay lắm. Nếu quý vị mà đã từng có xem phim tiểu thuyết của Kim Dung hay là xem truyện á, thì quý vị sẽ biết đến một nhân vật là Chu Bá Thông, phải không ạ? Ông này có cái tánh ngộ nghịch lắm, mà ông này là có thêm hai chữ ở đầu, nó là Quan Đồng. Đồng nghĩa là trẻ em, Quan nghĩa là chưa biết gì hết. Cái thời Hồng Quan là cái thời mà nó còn quan sơ, chưa có phân biệt, chưa có đối xử, chưa có cái là cái dụng ý của ý thức đặt bên ta và người, thù và bạn, hơn và thua, lớn và nhỏ, lệ và không lệ, tất cả những cái đó bỏ qua một bên hết, thì chúng ta gọi là một con người Quan Đồng. Tại sao ông này được ổng tự đặt mình là Quan Đồng? Là bởi vì chúng ta biết rằng là trong quá khứ đó, ông ta đã từng tạo ra một cái tội lỗi mà trời không dung đất không tha. Đó là ông vua trước gì chúng tôi quên rồi, có một hoàng hậu, ông ta quyến rũ hoàng hậu và chinh phục, cuối cùng mà biến hoàng hậu đó làm vợ của mình. Như vậy ông vua này ông khổ đau ghê gớm lắm. Cũng chính từ cái khổ đau đó mà ông vua này trở thành một nhà sư, dĩ nhiên là thất tình mà đi tu. Nhưng mà sau khi đi tu rồi đó thì nhà sư này trở thành đại sư, trở thành một người chứng đạo, quên hết tất cả những cái nỗi khổ đau trong quá khứ của bản thân mình, trở thành một con người thông dong tự tại, từng bước thảnh thơi trong cuộc đời, nay chỗ này mai chỗ kia, giảng kinh thuyết pháp, võ công cao cường, nhưng mà đi tới đâu đó là giúp ích cho cộng đồng mà sao hỏi thôi. Nhưng mà khi mỗi lần mà Chu Bá Thông nhớ đến cái khổ đau trong quá khứ mà mình đã gây cho cái ông vua đó đó, ông ta chịu nổi, ông ta có thể điên tiết lên. Chính vì vậy ông ta muốn che lấp cái nỗi khổ đau trong nội tại tâm linh của mình, ông ta mới đặt cho mình là Quan Đồng. Cho nên ông ta phải giả vờ nói tiếng nói của con nít. Ông ta có thể cười, có thể giỡn, có thể chơi tay múa mái, mắt, lời nói, cái ánh mặt, tất cả những biểu đạt hoàn toàn của con nít, để ông ta muốn trở về đến cái tính cách mà nó không có tội lỗi của con người của chính mình từ thở nào. Và đó chúng ta thấy rằng là đó chưa phải là cái anh chi thật sự. Dĩ nhiên nó cũng là một cái bước để mà giúp cho ông ta có thể trở về đời sống của anh chi theo cái cách thức mà kinh Đại Bát Niết Bàn đã dạy. Và chúng tôi nghĩ rằng là nếu tất cả chúng ta đó mà sống với một cái thời kỳ anh nhi trong suốt gọi là bốn giai đoạn của cuộc đời, giai đoạn gọi là trẻ thơ, giai đoạn là thanh niên, giai đoạn là trung niên, giai đoạn là lão, rồi giai đoạn cuối cùng của cuộc đời mà toàn là cái chất liệu tính cách của trẻ thơ, thì chúng ta thấy rằng là trong cuộc đời này sẽ không bao giờ có chiến tranh, sẽ không bao giờ có tranh chấp, sẽ không bao giờ có ẩu đả, sẽ không bao giờ có khổ đau, sẽ không bao giờ có những cái mà bây giờ chúng ta cho rằng đó là nhân tình thế thái mà mình không muốn, phải không ạ? Cho nên cái hành anh nhi chính là một cái gì đó rất là hay. Thì khi mà nhớ đến những cái lời kinh mà Phật dạy như vậy thì chúng tôi muốn diễn đạt nó bằng một cái nền văn hóa của lịch. Và bởi vì cái những bé thơ như vậy dễ dàng được nhiều người mến, người lớn cũng thương, người nhỏ cũng mến, đàn ông cũng quý, mà người phụ nữ lại càng thương nhiều hơn nữa, phải không ạ? Cho nên đó là quý vị biết là chỉ trong vòng có mấy tháng, hai tháng thôi, chúng tôi phát hành được là 57.000 bộ lịch đó. Ở năm ngoái mà không ngờ được, lúc đầu chỉ là có 5.000 rồi người ta đặt rồi cứ tái bản đến 57.000. Chúng tôi trở là một vấn đề, đó là vấn đề xuất gia. Theo tinh thần của nhà Phật đó, cái một bộ kinh đó, Đức Phật khẳng định rằng là cái người mà xuất gia đúng tinh thần Đức Phật dạy là một con người gọi là báo hiếu cao cấp nhất, là một con người đền ơn đáp nghĩa cha mẹ mình nhiều nhất. Và cái điều thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ ở đây, đó là nó liên hệ đến hành bố thí. Đức Phật nói rằng là những người cha mẹ có hiểu biết Phật Pháp, có hiểu biết được những giá trị của tinh thần, có hiểu biết được những giá trị đóng góp của tâm linh đó, cần phải tạo điều kiện thích hợp để cho con em của mình có được động cơ đi xuất gia. Và lúc đó chúng ta có thể được xem như là chúng ta cúng dường đứa con đó cho Tam Bảo. Và cái cúng dường trong trường hợp này giá trị nó lớn lắm. Chúng ta biết rằng là một con người mà xuất gia chân chánh đó, thì người đó trước nhất có được lợi lạc cho bản thân của họ. Cái thứ hai nữa, cái sự dấn thân của một người xuất gia chân chánh ở trong cuộc đời, có thể chúng ta không thấy cụ thể, nhưng mà từng bước chân đi của họ thảnh thơi, an lạc, hạnh phúc, nó sẽ tạo thành một cái chất gọi là vô ý thúy, tức là tặng cho người khác cái sự không sợ hãi từ đời sống đạo đức, cái sự không sợ hãi từ đời sống của lương tâm, cái sự không sợ hãi từ cái sự phục vụ cộng đồng và xã hội. Cho nên giá trị của người xuất gia nó rất là cao. Cho nên là nếu như mà ở trong gia đình của mình, một người con, một người cháu, một người em, một người anh hay người nào đó mà có quyền làm xuất gia thì chúng ta đừng bao giờ cản, đừng bao giờ cho rằng là xuất gia như vậy á là người con của mình, người anh mình, người bà, người thân của mình có thể bị khổ đau. Thực ra xuất gia rất là hạnh phúc thôi mà. Mặc dù chúng ta thấy rằng đời sống người xuất gia rất là giản đơn, nhưng mà đúng theo tinh thần nhà Phật á, chỉ có ba y một bình bát, không có tài sản. Bây giờ do về cái định chế xã hội thì hầu như là mấy thầy phải có chùa, có chùa rồi mà như ở Mỹ này là phải có microwave nè, có tủ lạnh nè, có tivi nè, có cassette nè, có rất là nhiều thứ giống như là người tại gia có không à. Nhưng mà trong nhà chùa thì người xuất gia được học dựng cái đức tánh gọi là thanh cao, đó là sống giản đơn, đừng có chấp mắc, vận dụng những cái điều kiện có như là một phương tiện để mình làm đạo được dễ dàng, đừng có rơi vào trạng thái của một con người hưởng thụ, bởi vì vậy cái giá trị xuất gia nó sẽ không còn nữa. Cho nên nếu chúng ta có được những người thân với một cái hạnh nguyện như vậy thì chúng ta nên tạo điều kiện và đừng có sợ. Do đó khi mà phải cạo đầu để làm một chú tiểu giả, quý vị đừng có lo là sau này nó sẽ bị cơ huông đi tu, mà đi tu về sẽ khổ. Nhưng mà nó đi tu mà khổ thì như vậy cuộc đời này có lẽ nó còn khổ nhiều hơn nữa, phải không? Cho nên chúng ta phải gọi là chỉnh đốn cái quan niệm của mình. Và do đó nếu trong một gia đình nào, một người mẹ, người cha nào dám cúng dường tam bảo một đứa con, hai đứa con, ba đứa con, bốn đứa con, thì biết rằng cái gia đình đó cái phước báo rất là lớn, bởi vì mình đã cống hiến cho cuộc đời một cách gián tiếp những con người mà đời sống đạo đức, tuệ giác và tình thương và sự phục vụ dân thân của họ ở một mức độ vô ngã và vị tha. Cho nên là chúng ta đừng có sợ hãi, và chúng ta phải tin rằng là lời Phật nói không bao giờ sai đâu. Và chúng ta đừng quan niệm rằng là đi tu là khổ, bởi vì cái đời sống vật chất đó, nó chỉ là một trong những cửa ngõ để chúng ta được hạnh phúc về phương diện các giác quan. Còn ngoài cái hạnh phúc giác quan đó ra, Đức Phật nói là chúng ta còn có nhiều giá trị hạnh phúc khác nữa, ví dụ hạnh phúc về tinh thần, hạnh phúc về tuệ giác, hạnh phúc về giá trị đạo đức, hạnh phúc về những cái sự phục vụ trong cuộc đời này. Cho nên nó có nhiều giá trị hạnh phúc khác lắm, cho nên đừng có sợ. Dầu nó không có tiền, không có bạc, nhưng mà khi mà nó có thể làm một việc gì đó cho tam bảo, cho cộng đồng, thì chúng ta biết rằng là những con người như vậy đang được rất là vui, đang được rất là hạnh phúc. Mà nếu như khi nào mà họ bị thất nghiệp, không được phục vụ, thì mình biết rằng họ có thể bị buồn đó. Cho nên nếu như mà họ có không hạnh phúc, thì cái không hạnh phúc của họ chính là cái tình huống không được phục vụ người khác, không được làm việc thiện cho người khác, hoặc bị cản trở bởi cái quyền lực của chính trị, bởi quyền lực của quốc gia, bởi quyền lực của ý thức hệ cai trị nào đó mà thôi. Chứ còn bản thân của người xuất gia luôn luôn là có khuynh hướng dấn thân phục vụ, làm đẹp cuộc đời bằng cái đời sống đạo đức và hương thơm của tự giác. Cho nên chúng ta phải tạo điều kiện, đừng bao giờ sợ. Và nếu như nào mà có cái nguyện vọng đi xuất gia đó, thì quý vị cứ nuôi chí nguyện, và quý vị biết rằng là cái chuyện dấn thân trong trường hợp này không bao giờ lỗ lã, nó có giá trị lớn dữ lắm. Lớn rất là nhiều. Trong cái truyền thống của Phật giáo Tây Tạng đó, họ có một cái phương pháp để nhận dạng rằng ai là một nhà sư tái sanh, rất là hay. Nhưng mà rất là tiếc, ở trong nhà Phật Việt Nam á, mình cũng có những người tái sanh. Tất cả quý vị là những người tái sanh, tất cả những nhà sư đều là những người tái sanh. Chỉ có một điều chúng ta không biết rằng là chúng ta là hậu thân của người nào trong quá khứ mà thôi. Nếu chỉ khác nhau chỗ đó, rồi những cái giá trị nhân quả đạo đức chúng ta gieo trồng, hay những cái kiến thức, những cái ngành nghề, những cái chức nghiệp, những cái sự phục vụ chúng ta trong đời sống quá khứ và đời sống hiện tại này, nó được tiếp nối ra một cách rất là chính xác. Cho đó là chúng ta vẫn truyền thừa lại những gì trong quá khứ, chúng ta vẫn là một phần của một con người quá khứ cộng với những cái phần 2/3 của cái đời sống hiện tại, nó tạo thành một cái mà người khác không có, nó khác với người khác, nó trở thành một cái điểm đặc biệt. Cho nên là cái truyền thống của Tây Tạng đã tạo ra những nhà sư rất là lỗi lạc, là bởi vì họ đốt ngắn được cái giai đoạn đào tạo, phải không ạ? Khi chúng ta phát hiện rằng một người nào đó là một người hậu thân của một vị cao tăng, lúc bấy giờ cái chương trình đào tạo nó sẽ được gọi là đặt ra một cách nghiêm túc hơn, và cho nên người ta chăm sóc cái vị này nhiều hơn, nhất là chăm sóc về cái lòng khiêm hạ, làm thế nào để cho cái ngã mạn của người đó nó bị rơi rụng hết, để sau này cái người này lớn lên trở thành một cái nơi nương tựa tinh thần cho cộng đồng, và người đó có thể phục vụ, đóng góp rất là nhiều cho nhân quần và xã hội. Cho nên chúng ta thấy là cái truyền thống đó rất là hay. Có lẽ là quý vị biết đến một cái nhân vật rất là lỗi lạc, một nhân vật bây giờ là gọi là đã tạo ra một cái truyền thống duy trì và bảo vệ Phật giáo Đại Thừa, chết ở Mỹ cách đây chừng 10 mấy năm. Và trước khi chết á, thì vị Lạt Ma này đã phát nguyện sẽ tái sanh làm người Tây Ban Nha. là một đất nước hoàn toàn của Thiên Chúa giáo. Và các vị Lạt Ma tái sanh thường biết được cái ngày giờ ra đi của mình. Cái thứ hai nữa, mình sẽ làm con cái nhà ai, sanh ở đâu. Cho nên là dựa vào cái lời di chúc đó, các vị đồ đệ này có thể đi tìm ra được cái dấu vết của mình. Thì khi mà các vị đồ đệ đến cái ngôi nhà Thiên Chúa giáo ở Tây Ban Nha, thì cái chú bé này là được 6 tuổi rồi. Dĩ nhiên là một cái người mà sanh ra trong truyền thống văn hóa của Thiên Chúa giáo thì mấy tuổi là đã được làm lễ thánh rồi, phải không ạ? Đã trở thành một tín đồ. Và do đó nó trong cái đầu óc của nó, trong đời sống hiện tại này, chỉ toàn là cái nền văn hóa và các dữ liệu của Thiên Chúa giáo thôi, chứ không có dữ liệu của đạo Phật. Nhưng mà cái hạt giống của đạo Phật đó, nó vẫn còn tiềm ẩn trong đó. Cho nên khi gặp những nhà sư đồ đệ dù lớn hơn mình đến mấy chục tuổi, thậm chí lớn hơn ba và má của mình, ấy thế mà cái vị chú tiểu đó mà còn chưa có cạo đầu vẫn có thể dám tới rờ đầu những nhà sư này, giống như mình là một vị thầy và các vị kia là đồ đệ. Ở trong truyền thống văn hóa của Ấn Độ, của Tây Tạng, họ có sử dụng cái phương pháp quán đảnh mà Đức Phật đã sử dụng cách đây mấy chục thế kỷ, tức là so đầu mà, để mà làm chứng nhận cái người đó được một cái giá trị gì đó về phương diện tâm linh, về tu tập. Cho nên đó là khi mà cái chú này đặt tay lên các vị sư đó, thì các vị sư đó có một cái cảm nhận rằng là cái quan hệ thầy trò giữa họ và nhân vật này đó, nó là một cái quan hệ có thật, nó là thiết lập ngay lập tức, và họ cảm nhận được rằng ở trong con người đó, đó nó có chất liệu mà người thầy của họ đã có ở trong quá khứ. Cho nên là các nhà sư đó đã thuyết phục cha mẹ của đứa bé chấp nhận cho đứa bé này đi xuất gia, gỡ về Ấn Độ, đưa vào trong tu viện Sira ở miền nam của nước Ấn. Chúng ta thấy rằng là một gia đình Phật tử mà nếu chúng ta khuyến khích một người đạo đi tu là còn khó không à, cha mẹ đâu dám cho đi đâu, sợ lắm. Ấy thế mà trong một cái truyền thống Thiên Chúa giáo mà người ta còn dám làm, bởi vì tất cả các đồ đệ này chứng minh, thứ nhất là bằng cái lời di chúc, cái thứ hai là bằng những cái dữ liệu nói về cha mẹ, dòng tộc, họ hàng ở đâu, nó y hệt không khóc mà. Cho nên là người đó bỗng dưng lại có niềm tin rằng cái người này là người hậu thần mà. Cho nên chúng ta biết là cái chất liệu truyền thừa giữa cái đời trước và đời sau của chúng ta, nó là một cái gì đó nó rất là nhất quán. Nếu kiếp trước chúng ta là một người gọi là giảng dạy về Anh ngữ, thì bỗng dưng trong kiếp này chúng ta sanh ra, chúng ta học tiếng Anh rất là giỏi, mau lắm, học một có thể biết 10, thậm chí không học nghe cũng biết được nữa. Tại vì hạt giống cái ngôn ngữ tiếng Anh nó có nhiều, trong khi đó nếu chúng ta học tiếng Hoa, chúng ta học 10 năm cũng chưa biết, ví dụ vậy. Cho nên cái chất liệu những hạt giống kiếp trước và kiếp sau nó thống nhất với nhau. Vấn đề chúng ta thấy rằng là ở đây là một gia đình Thiên Chúa giáo mà họ còn có thể dám cúng dường Tam Bảo, cúng dường cho ông Phật mà hoàn toàn họ biết ông này là ai, cúng dường cho chánh pháp mà họ không bao giờ chấp nhận cái chánh pháp ngoài cái kinh thánh của họ, cúng dường cho các nhà sư mà họ chỉ biết tôn trọng các ông linh mục, các ông gọi là mục sư đó, chứ họ không tin và không tôn thờ những con người tu sĩ của các truyền thống khác. Ấy thế mà gia đình Thiên Chúa giáo đó dám cúng dường cho Tam Bảo. Thì từ chỗ đó đó, chúng ta có thể đặt ra một vấn đề, tại sao chúng ta lại sợ không cho con em của mình xuất gia? Đó là một vấn đề mà chúng ta có thể suy nghĩ. Cho nên Đức Phật nói là khi mình cúng dường cho Tam Bảo một đứa con này có những hạt giống của đời sống kiếp trước, bằng cách là khi nó vào chùa bỗng nhiên nó có một sự gần gũi, nó cảm thấy là thấy Phật nó chính hơn, nó gặp quý thầy nó có thể là nó thương, nó quyến luyến, rồi nó bệnh rịnh, rồi nó không muốn đi, thí dụ vậy. Thì chúng ta biết rằng là trong kiếp trước cái quan hệ thầy trò trong trường hợp này nó có sự thiết lập. Cho nên là mặc dầu không nói bằng ngôn ngữ được, không biết là tại sao tôi lại thích ông thầy đó, tại sao tôi thích ngôi chùa kia, tại sao tôi lại thích Phật, tôi thích Pháp, là bởi vì trong cái tần số tâm thức của nó gieo trồng trong quá khứ, và những cái tần số chánh pháp đang được truyền bá trời sống hiện tại này, nó có một cái gì đó matching với nhau, nó ăn khớp với nhau, nó tương ứng với nhau, nó giao thoa với nhau. Cho nên bỗng dưng nó khơi dậy là những hạt giống mà nó đã có, mà nó đã gieo ở kiếp này hoặc kiếp kia. Cho nên trong những tình huống như vậy thì chúng ta nên tạo điều kiện thuận lợi, cúng dường Tam Bảo và cúng dường một cách gọi là vững vàng. Chúng ta phải bỏ quên đi những cái quan niệm sai lầm về người tu, ví dụ như là cái tác phẩm Chuyện Sải Vải của Phan Du Trinh, hay là Chuyện Tình Lan Và Đẹp của cái nhóm gọi là Tư Lịch Dân Đò. Bởi vì những cái tác phẩm đó, đó, những nhân vật đó là những nhân vật mà không có thân đạo Phật, không có thích đạo Phật, cho nên họ vẽ một bức tranh về nhà sư, về sư cô một cách rất là ảm đạm, rằng những người đi tu là những người thất tình không ạ. Và thậm chí có nhiều người, người ta còn biếm nhẹ hơn nữa là Điệp ơi, cách bức đi tu gì đó, đại khái vậy đó. Hoặc là tại sao cách bức dây chuông để gài thêm dây điện thoại. Thế dụ vậy, nguy hiểm lắm. Cho nên là chúng ta phải đánh đổ hết tất cả những quan niệm sai lầm đó. Chúng ta phải liên tập lại một sự truyền thông rất là chân chánh rằng cái người đi tu là cái người họ rất là tích cực, họ rất là hy sinh, họ bỏ cái thời trai tráng của mình, cái thời thanh niên của mình, cái thời hưởng thụ của mình để đi vào cái con đường của đạo đức. Dĩ nhiên là có người thành công, có người thất bại không ạ. Cho nên là trong nhà tu thường nói đến câu là 70 chứ được gọi là làm. Là bởi vì nhiều khi đến 70 tuổi chúng ta có thể ra đời, ví dụ như ở Thái Lan, cái truyền thống xuất gia gọi là để mà rèn luyện đạo đức đó, nó làm cho nhiều cô đặt hàng đó. Nếu như nhà sư đó mà có văn bằng nè, có học vị nè, có kiến thức nè, mà đẹp trai rồi dễ thương, là nhân từ nữa, thì mấy cô xếp hàng lớp lớp vậy đó. Các gia đình của giàu có đó, họ sẵn sàng đặt cọc trước. Cho nên cái truyền thống đó nó làm cho cái chất xám tuệ giác, tất xám của các nhà sư nó bị trải ra ngoài thế tục. Chị Vinh cũng rất là hay, bởi vì nếu những nhà sư đó sau này làm cha, làm chồng trong xã hội, thì những người cha đó là những người cha lý tưởng, những người chồng đó là những người chồng có trách nhiệm, và những con người dấn thân trong xã hội trong trường hợp này là những con người không bao giờ ăn chơi, không ạ. À, có biết cái điểm để dừng, biết những giá trị hoài những cái sự ăn chơi đó, cho nên cái xã hội nó tương đối nó có thể thăng bằng hơn. Cho nên trong trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ chấp nhận là tất cả những người nào phải vào chùa để đi tu rèn luyện đạo đức, à, trước khi trở thành một người cha, trở thành một người chồng, trở thành một người công dân ở trong xã hội. Cho nên là mình cúng dường bố thí con của mình cho Tam Bảo là một điều rất là cần thiết. Cho nên xin quý vị mạnh dạn phát tâm, nếu con em của mình muốn là mình tạo điều kiện. Chứ còn ngày xưa khi chúng tôi đi tu khổ lắm, khi vào chùa thì chúng tôi thấy thích liền à. Mà trước đây chúng tôi đã từng ăn cắp trái cây của chùa, à, vô chùa là quậy, quậy đục nước đục cái luôn. Thì bỗng dưng là đến một cái lúc nào đó mình thích lắm mà, nó muốn đi tu liền, không muốn ngừng. Tức là mới đi chùa ngày hôm trước, ngày hôm sau là muốn cạo đầu liền, về là đi mua cái bộ đồ và khắp mặt liền, ngon lắm, à, là vậy đó. Nhưng mà trước khi ăn chay đó thì mình phải đi mua nồi son chảo để nấu, tự nấu thôi. Tức là 12 tuổi mà tự nấu thôi. Nhưng mà ba chúng tôi không tạo điều kiện đó đâu, à, quăng mấy cái nồi đó hết để sợ rằng con mình sẽ mất sức khỏe. Vì ăn chay trong cái thời điểm mà sau năm 75 quý vị biết rồi, chỉ có tương và chao thôi, không có gì hết. Chỉ có nước mắm thôi, à, kho nước mắm cỡ, xin lỗi, chỉ có rau muống luộc và rau muống xào, rau muống canh chua, chỉ có mấy thứ làm tới làm lui, làm xuôi làm ngược, không có gì khác hết. Cho nên là cha mẹ thì bỗng dưng là nếu như có tình thương đối với người con, không bao giờ muốn con mình trở thành một người xuất gia, không ạ. Không bao giờ muốn con mình trở thành một người khổ hạnh, không bao giờ muốn con mình là mất đi cái giá trị của tuổi thanh xuân. À, rồi cấm đoán, rồi chúng tôi thấy là không ổn là sinh hoạt được, chúng tôi trốn đi tu luôn. Trốn luôn, 12 tuổi mà tự đi sinh như vậy, quý vị biết là 30 ngôi chùa mà không ai nhận. Cái tướng mình xấu xí quá, mà tới lẽ lúc đó cũng quậy lắm, sao nhìn không có thầy nào thương nữa trơn. Đi tới chùa nào là chùa đó từ chối. Chúng tôi xin từ chùa Ni cho đến chùa Tăng, từ khắc sĩ cho đến Đại Thừa, cho đến Nam Tông, lúc đó mình đâu biết có các trường phái khác nhau. Cứ gặp chùa là cứ xin, nhà chúng tôi ở Gò Vấp, xin hết Gò Vấp không được, lên đến Sóng Gà không được, thì qua đến Bình Thạnh không được, đến Phú Nhuận, đi cả luôn dài quận như vậy mà không sao. Rồi cuối cùng cũng có chỗ nhận. Cho nên là nếu chúng ta có một cái nhiệt huyết không ạ, thì bỗng dưng nó lại có một con đường, tìm thì chúng ta sẽ thấy, học thì chúng ta sẽ được, ăn chúng ta sẽ no, làm chúng ta sẽ có kết quả. Với điều kiện là đúng phương pháp. Cho nên cứ phải nỗ lực, cứ phải phấn đấu là nó sẽ có cái hướng giải quyết thôi. Còn khi mà một người con em của chúng ta muốn đi tu đó, mà chúng ta sợ đó, thì bỗng dưng cái nỗi sợ hãi, cái tình thương đó, nó tạo thành một cái chất quyến luyến cho người con. Và có nhiều người cha mẹ, theo chúng tôi được biết đó, khi mà nghe nói con mình muốn đi tu, bắt đầu hăm dọa lên. Nếu con đi tu là mẹ tự tử á. Hỏi cho đứa con là dám đi tu. Nếu đứa con đâu có hiếu thảo, sợ lắm. Thương mẹ mình bây giờ lên đất nghỉ trưa xong mà mẹ mình muốn chết là thấy mệt rồi. Mà nhất là người Phật tử hiểu được cái đạo lý của hiếu thảo. Bất hiếu với cha mẹ, tội vô gián địa ngục phải không? Làm cho cha mẹ khổ đau là vô gián địa ngục. Cho nên mình hăm dọa như vậy thì chúng ta đang để những cái giá trên đầu của nó. À, chúng ta có thể gõ lắm, cái lúc nào cũng chịu gõ. Phải gõ cái đau nhất thời hả? Rồi cứ nhấp thì nó đau thấu xương, nó đau thấu ruột, nó sợ thổn thức, nó không dám làm gì hết trơn. Cho nên cái hạt giống xuất gia nó có thể chết lần chết mòn, nó không phát triển được, thì đó là một sự tổn thất rất là lớn. Bởi vì những người mà có căn á, chúng ta gọi trong dân gian Việt Nam là có căn tu, hay những người có hạt giống thì bỗng dưng là có thể nó thích một cách rất là tình cờ. Ở một cái tuổi, thí dụ nhiều hòa thượng đi tu vào 5-6 tuổi chưa hề biết đạo lý là gì, 12-13 tuổi làm gì biết lý tưởng là gì, cứ thấy
chú tiểu, trong trường hợp chúng tôi thấy chú tiểu có tóc chậm chậm là thấy chú thiếu à, là mình phải bắt chước thầy cái thiếu đó đó. Hạt giống mình có thể được gieo trồng từ cái đó, đơn giản thôi. Còn Đức Đại Lai Lạt Ma thì quý vị sẽ thấy ngài có một cái phong thái của từ bi nó khác với người gọi là phàm tăng khác đó. Quý vị thấy là trong lịch sử đó, khi mà cái vùng làng của ngài ở một cái vùng biên cương của Tây Tạng rất là lạnh giá mà không có gì để giải trí vui chơi đó, thì các trẻ em trong làng giải trí bằng cái gì? Đó là cho đá dế hoặc là cho những cái con bò cạp đá với nhau rồi mừng vỗ tay hoan hô, thì không có gì để vui nữa hết trơn. Cho nên lấy cái gì có thể vui được là có thể vui được, chứ đâu phải bây giờ hạnh phúc như trẻ em ở Mỹ đâu. Có nhiều cái trò chơi nè, bữa nay nó đòi cái này, mai nó đòi kia, múc rồi game điện tử đủ loại á. Mà nội tiền mà cho nó một tháng như vậy có thể là 400-500 đô không chừng, nếu cha mẹ là giàu có thể thành 1.000 đô hay 1.000 đô nữa. Còn thời của Đức Lạt Lạt Ma đâu có được may mắn như vậy đâu. Thì khi mà trẻ em mà chơi đá giấy như vậy, ngày lại nhìn thấy ngày không nhẫn tâm chịu nổi, ngày đẩy hai nhóm trẻ em này ra hai bên, tách hai con dế này ra, một con bỏ chỗ này một con bỏ chỗ kia để nó không cắn vào. Như vậy là chúng ta thấy rằng cái hạt giống tình thương từ bi mà người Tây Tạng đã nói rằng ngài là hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm mười mấy đời như vậy. Chúng ta thấy cái chất liệu đó nó tương xứng với nhau không ạ? Cái tình thương của một đứa bé mà dầu do chúng ta là một người lớn, chúng ta nhìn thấy hai đứa bé mà đá giấy có thể chúng ta không thích, nhưng mà chúng ta đâu dám làm chuyện đó. Nếu là làm ở Mỹ có thể bị thương không ạ? Mình không dám. Còn ngài nếu mà sống trong cái môi trường của Mỹ, ngài sẵn sàng làm, sẵn sàng bị thua, sẵn sàng bị phạt cũng không sao hết, nhưng mà có thể bảo vệ được cái mạng sống, nổi bật được cái tình thương, nuôi dưỡng được cái lòng đạo đức, và nó là cho mình lớn mạnh được cái hạt giống đã có trong quá khứ, thì nó là một cái gì đó rất là hay. Cho nên chúng ta phải tin rằng là những cái hạt giống đó nó được nuôi dưỡng, nó được gieo trồng, nó được ấp ủ từ đời này sang kiếp kia. Nhưng mà điều kiện vẫn là một cái gì đó rất là quan trọng. Nếu như thiếu điều kiện á, thì những hạt giống đó nó sẽ không được phát triển, nó sẽ bị chết dần chết bọt. Và do đó, đối với đời sống của một người tại gia, nó có thể không được hạnh phúc thật sự. Tại vì cái hạt giống của đó là hạt giống người tu, mà đặt nó trong môi trường của tại gia thì hai cái nó lẫn cận với nhau, nó không tương ứng, thì nó không phát huy hết tất cả được những gì mà nó có. Cho nên đó là khi nói đến điều này, chúng tôi chỉ nêu ra một cái ý, đó là nếu như con em chúng ta có nguyện vọng đi tu, thì xin quý vị hãy phát tâm mãnh liệt để cúng dường cho Tam Bảo. Vì cúng dường như vậy đó là chúng ta đang tặng một phần quà cho chùa, phần quà cho các nhà sư, phần quà cho cộng đồng, phần quà cho xã hội ở hiện tại và trong tương lai. Và như vậy cái giá trị đạo đức của nó rất là lớn. Ở đây có rất nhiều Phật tử lớn tuổi, có lẽ là nếu như đã từng sống Việt Nam, mình cũng đã từng trải qua những thời kỳ lam lũ không ạ. Mình có thể là trở thành những con người mua gánh bán bưng, làm rất là cực khổ. Bây giờ thì cái truyền thống mà chợ trơ ở Việt Nam vẫn còn, ở những nước nghèo vẫn còn. Có nghĩa là những người như mẹ và người cha phải nai lưng ra mà làm để kiếm từng chén cơm manh áo nuôi con ăn học cho thành tài. Và đôi lúc con cái của mình nó không có lòng hiếu thảo, không biết ơn, mà còn có những cái cách thức ngỗ nghịch làm cho mình không vui, đó là một điều rất là bất hạnh. Khi chúng ta buôn bán như vậy, dĩ nhiên có nhiều người buôn bán rau quả hay là hoa trái hay là thịt hay là bất cứ một cái gì có thể tạo ra đồng tiền được. Và đâu phải lúc nào chúng ta cũng may mắn, đó là bán hết không ạ, bán chạy, có đôi lúc chúng ta bán ế vô cùng. Nhưng mà cái nguyên tắc của những người bán hàng, cái phần hàng ế thà họ bỏ ở trong sọt rác cho họ, không bao giờ họ cho. Mà khi chúng ta hỏi về điều đó thì họ trả lời như thế này: nếu chúng ta cho được lần thứ nhất thì lần thứ hai những người mà mua hàng chúng ta sẽ không bao giờ mua nữa, để chờ lúc chúng nào chúng ta ế thì chúng ta sẽ nhận được cái phần hàng, phần quà đó. Cho nên đó, nếu mà mình cho hàng ế thì mình sẽ bị ế dài dài, nó tạo một cái huông. Họ dùng cái quan niệm gọi là mê tín, tạo thành cái huông ế từ cái ngày này sang ngày khác, và do đó mình có thể phá sản, và cái cơ nghèo nó sẽ trở thành một nỗi khổ đau cho gia đình mình và cho những người thân cận với mình. Cái quan niệm đó là không đúng lắm. Chúng ta có thể gọi là nghĩ rằng là thay vì chúng ta bỏ những cái phần đó hư ế đó vào trong sọt rác, thì chúng ta có thể đem đi cúng chùa, hoặc là chúng ta có thể cúng ở những cái nơi xa, cái chỗ mà chúng ta buôn bán. Bởi vì khi mà bỏ như vậy, chúng ta đang gieo một hạt giống gọi là xa xí, một hạt giống của quỷ diệt, một cái hạt giống của sau này. Vì sau này chúng ta sẽ thiếu tài sản, nếu chúng ta có thì nó sẽ vào ngã trước, nó sẽ đi ra ngã sau. hoặc là theo dân gian người đó là của trời gọi là hoàng cả địa, tức là nó vào, nó vô đầu này thì nó ra đầu kia. Chúng ta có thể mất cái tài sản đó bằng cái đường hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, động đất, hay là bệnh tật, chết chóc, con bất hiếu, con phá sản, hay là cái người bạn đời, người bạn tên mình lợi dụng mà sống một cách sai trí, rồi rốt cuộc đó, tài sản mình có bao nhiêu nó cũng mất hết bao nhiêu. Cho nên chúng ta đừng bao giờ gọi là gieo trồng những hạt giống nó mang tính cách gọi là hủy diệt cái tài sản như vậy. Cho nên nếu như mà chúng ta có bán ế, chúng ta đem cúng cho chùa. Và dĩ nhiên ở các ngôi chùa Việt Nam thì khổ lắm à, thì là cái tiền đi chợ rất là ít thôi mà. Một ngôi chùa mà 40 người ở mà một ngày ăn 3 cử, quý vị biết là tiền chợ chỉ có 10 đô la Mỹ thôi, tới 150 ngàn, mà có thể nuôi được 40 người trong vòng một ngày. Cho nên nếu chúng ta biết gieo trồng công đức đó, thì chúng ta có thể gọi là làm công đức bất cứ lúc nào trong mọi tình huống. Và khi mà đem tới chùa thì chúng ta có thể là lược đặt, trong lúc mà chúng ta bị bán ế, chúng ta có thể là lặt những cái nào ngon, cho nên lặt sẵn đem tới cúng quý lắm, chứ đừng bao giờ bỏ. Và nếu như chúng ta là người biết phát tâm nữa đó, thì chúng ta biết rằng là chúng ta mua mua ngay từ ngay cái vựa đó, có thể chúng ta mua 10 phần, và trên thực tế qua thị trường bán tùy theo mùa, chúng ta biết rằng chúng ta bán được 7 phần là hết rồi, còn 3 phần còn lại sẽ không bao giờ bán được. Và do đó cái phần đó là phần gọi là khấu trừ qua lại để bỏ mà. Thì lúc bấy giờ chúng ta có thể là gọi là lấy đi những cái phần đó trước đem cúng, thì chúng ta có thể gieo trồng được công đức. Hoặc là chúng ta có thể giúp cho những người nghèo khó ở những cái chỗ xa, chúng ta có thể tốn là 1 tiếng đồng hồ để đi xe để giúp cho họ, để chúng ta tạo được công đức. Thì khi tạo được công đức trong trường hợp này, chúng ta đang gieo những hạt giống của bố thí, của chia sẻ. Thì do đó cái nghề buôn bán chúng ta nó sẽ được tốt thôi à, theo nhân quả mà. Nếu không tốt trong đời này thì nó cũng tốt trong đời sau, dù chúng ta có muốn hay không muốn, chúng ta có nghĩ đến cái giá trị của lợi ích hay không nghĩ đến giá trị của lợi ích, thì nó phải diễn ra như là một quy luật. Cho nên khi mình hiểu được cái đạo lý bố thí của nhà Phật thì bỗng dưng rằng là tất cả mọi cái cách suy nghĩ, lời nói, việc làm, ứng dụng của chúng ta trong cuộc đời đó, nó đều mang lại những giá trị cả. Thành ra đó, biết tu á thì ở đâu cũng được an vui, biết tu á thì cái gì cũng có được cơ đến, biết tu á thì chúng ta có thể tận dụng được các điều kiện rất là khác nhau từ những cái gọi là nghịch lý này hoặc là nghịch lý nọ. Cho nên nó làm có thể là quý vị gọi là tận dụng cái cơ hội của mình để mình làm những chuyện này chuyện kia, để mình có thể có được những cái giá trị của công đức. Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ một vài cái khía cạnh nó liên hệ gián tiếp đến cái quà tặng hay là bố thí theo tinh thần của Đức Phật dạy. Và chúng ta thấy rằng là ở trong đạo lý Bồ Tát á, bố thí được xem như là cái cửa ngõ đầu tiên để mở lòng từ bi, để thiết lập cái nhịp cầu tình thương, để thiết lập gọi là các mối quan hệ tình người. Và từ đó chúng ta có thể dễ dàng thành công trong tất cả mọi chặng đường hay là mọi cây số của dấn thân và phục vụ. Ở trong bốn cái pháp được gọi là bốn cái yếu tố hay bốn tài sản để đắc nhân tâm, thường được gọi trong cái án là tứ giới pháp, chúng ta cũng vẫn thấy là bố thí là cái đi đầu à. Và như vậy là chúng ta có thể nói rằng là một người Phật tử, chúng ta cần phải biết chia sẻ. Chia sẻ nó có nhiều hướng, chia sẻ về vật chất, chia sẻ về tinh thần, chia sẻ về sở hữu, chia sẻ về cái quan niệm sống, chia sẻ về những kiến thức, chia sẻ về tình thương, chia sẻ về sự lợi giác, chia sẻ về sự dấn thân về phục vụ, chia sẻ về một cái cách thức mà làm cho cuộc đời này được an vui, bớt sầu lo, bớt sợ hãi, bớt khủng bố, mà có thêm hòa bình, có thêm được hạnh phúc. Thì tất cả cái đó đều là tinh thần chia sẻ ở trong nhà Phật. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ qua cái phần thứ hai, đó là cái phần chia sẻ thông qua cái sự trao đổi với hình thức là giảng đạo. Xin quý vị mạnh dạn đặt những câu hỏi thì chúng tôi sẽ theo đó chia sẻ với quý vị.